Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, đặc biệt là hồi hướng cho các vong linh thai nhi sản nạn tử nạn sớm được thoát hóa, đầu thai sinh về cõi thiên giới, thiện giới. Buổi pháp thoại của ngày thứ nhất hôm nay, thầy sẽ trả lời vấn đáp. Ngày mai cũng vậy, các Phật tử chúng ta có những câu hỏi về vấn đề tâm linh hay cuộc sống hay vấn đề tu tập vân vân. Các vị lấy giấy bút ở phía ngoài, viết xong gửi lên chỗ cái ban âm thanh. Các vị sẽ chuyển lên trên này cho thầy, thầy sẽ biết đến đâu thầy trả lời đến đó. Câu nào thầy không biết thì sẽ trả lời là không biết, để các quý vị có thể đi tìm các bậc minh sư tôn túc khác để tham vấn, để hỏi, để được các ngài từ bi khai thị cho. Câu hỏi đầu tiên của pháp hội ngày hôm nay như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi, mẹ con mới mất do tai nạn, tên là Đặng Thị Thêm, sinh năm 1971, mất ngày 25 tháng 2 năm 2024 âm lịch. Con xin hỏi thầy, khi mẹ con mất là vào lúc 21 giờ 30 phút, thì tầm 2 tiếng sau có đoàn pháp y tới nhất định làm khám nghiệm tử thi. Con đã cầu xin họ không đụng vào thi thể mẹ con trong 8 tiếng đầu, nhưng họ không đồng ý. Con rất lo lắng vì đã không xin được. Con sợ mẹ bị đau mà ảnh hưởng tới việc vãng sinh. Họ đã rạch hai vết dài phía sau đầu mẹ con, kết luận nguyên nhân mất do nứt hộp sọ 13 mm. Con xin hỏi thầy, vì thế có sao không ạ? Như thế có sao không ạ? Trong 8 tiếng đó, cứ 1 tiếng con có quy y khai thị cho mẹ con và niệm Phật. Cứ 1 tiếng khi một thức thoát ra, con đều quy y nhắc nhở mẹ con, và con có in kinh, ấn tống kinh sách phóng sinh, công đức đắp tượng Địa Tạng và đọc kinh Địa Tạng mỗi ngày một biến. Con có nhờ đạo tràng tới đọc kinh cho mẹ con một tuần một lần. Thầy cho con hỏi, như vậy mẹ con có được vãng sinh cõi lành không ạ? Con có mơ, con có mở máy phát kinh Địa Tạng và máy niệm Phật nữa ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Số điện thoại của Phật tử ở đây, có viết ở đây. Còn ghi chú, nếu thầy có đọc được câu hỏi của con, xin thầy có thể giúp con trả lời để con được yên tâm và biết cần làm gì để giúp mẹ con ạ. Ghi chú thêm nữa, sợ không được trả lời. Xin thưa toàn thể các Phật tử, toàn thể đạo tràng, lời đầu tiên cho thầy cùng toàn thể đạo tràng xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình của Phật tử vừa đưa câu hỏi này, và cũng nhất tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo trong 3 ngày pháp hội tu tập được bao nhiêu công đức, cũng đồng đem hồi hướng cho thân mẫu của Phật tử này sớm được siêu sinh tịnh độ hoặc sinh về cõi lành. Xin thưa toàn thể đại chúng, qua câu hỏi đầu tiên của ngày pháp hội thứ nhất, chúng ta thấy rằng có một Phật tử nói rằng mẹ của Phật tử sinh năm 1971, tức là cũng còn rất là trẻ, và vừa mới mất ngày 25 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức là năm Giáp Thìn này. Và nói rằng sau khi mất thì bị tổ pháp y họ đến khám nghiệm tử thi, nó có rạch ở trên đầu 2 vết và nói kết luận chết do bị chấn thương hộp sọ 13 mm. Và Phật tử này thì rất là lo lắng và sợ rằng sau khi mẹ mất chưa được 8 tiếng mà sợ đội pháp y họ mổ xẻ để khám nghiệm tử thi như vậy thì sợ rằng thần thức của mẹ mình bị đau, cảm giác đau, cho nên không vãng sinh được hoặc không được sinh về cõi lành, cho nên rất là lo lắng. Chính vì vậy mà hôm nay pháp hội này đưa câu hỏi lên đây để mong được thầy trả lời. Xin thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi về tâm linh thì bao giờ nó cũng rất khó. Nó cũng có phần trừu tượng. Chúng ta không dùng con mắt phàm để thấy được. Cũng không thể dùng tai phàm mà chúng ta để nghe được. Cũng chẳng thể dùng cái trí tuệ hiểu biết phàm trần của chúng ta mà biết được. Cho nên xin thưa đại chúng là cái này nó cũng rất là khó để cho thầy có thể trả lời là mẹ Phật tử này có được siêu thoát về cõi lành hay là không được siêu thoát về cõi lành. Nếu ở tại hội trường này thầy nói là mẹ của Phật tử này chắc chắn được siêu thoát về cõi lành thì mọi người sẽ hỏi rằng, đặt ra một câu hỏi, thầy căn cứ vào đâu? Thầy dựa vào luận điểm khoa học nào, biện chứng nào, lấy cái gì để làm bằng chứng để nói rằng mẹ Phật tử này đã được siêu thoát về cõi lành hay là cõi Tây Phương Cực Lạc? Còn nếu mà thầy trả lời rằng vì chưa được 8 tiếng đồng hồ mà cho đội pháp y vào để mổ xẻ như vậy, làm cho vong linh của người mới mất kia đau đớn và sân hận, bị đọa lạc trong 3 đường ác đạo, thì cũng căn cứ vào đâu? Mắt thầy có thấy không? Tai thầy có nghe không? Thầy có 6 phép thần thông để nhìn thấy không? Mà giả sử như thầy có để nhìn thấy, để nghe, để biết, để nói ra, thì các Phật tử chúng ta cũng có đủ niềm tin không? Cho nên cái vấn đề về tâm linh, xin thưa các quý vị, nó rất là trừu tượng. Chính vì vậy mà theo thầy thì chúng ta cứ y kinh, y luật, y Phật sở chế, nương vào lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển để mà tu hành. Lấy tâm làm gốc, lấy hiếu đạo làm gốc. Chúng ta thường nghe các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư xưa kia dạy chúng ta là gì? Tâm xuất thì Phật chứng. Người học Phật của chúng ta khi chưa được giác ngộ một cách rốt ráo thì điều tốt nhất đối với những hành giả, những người học Phật chân chính, đó là niềm tin. Phát khởi cái niềm tin chân chính vào lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Vì tất cả những lời dạy của Đức Phật đều là những lời chân thật ngữ, không có hư dối, không có lừa gạt, không có sai quấy, phù hợp với chân lý, phù hợp với đạo đức, phù hợp với đời sống nhân sinh, cũng như là về văn hóa truyền thống tốt đẹp của các quốc gia, các dân tộc ở trên thế giới này. Cho nên là một Phật tử thuần thành, một Phật tử chân chính, một người hiểu đạo, một người mộ đạo và một người học đạo, chúng ta chỉ nên nương vào lời Phật dạy. Đó là gì? Đó chính là bằng cái tấm lòng thành của chúng ta. Khi gia đình có những công việc lớn như Phật tử này vừa mới trình bày, bà cụ Phật tử này mất chưa được 8 tiếng đội pháp y, họ khám nghiệm tử thi. Mà khám nghiệm tử thi thì đương nhiên phải mổ xẻ rồi. Thì chúng ta biết rằng đây là có một cái lý do đặc biệt nào đó. Thì công an, đội khám nghiệm tử thi họ bắt buộc phải khám nghiệm đúng cái trình tự quy định của pháp luật. Khi mà có một cái trường hợp nào đó mất mà chưa xác định được nguyên nhân, hoặc là nghi ngờ bị đánh, bị giết, bị người khác làm hại, thì đây là cái trách nhiệm của những người làm an ninh, phụ trách cái mảng đó. Không có sợ sau này gia đình, con cái, cháu chắt, họ hàng nội ngoại hai bên lại kiện cáo, bảo là chính quyền, cơ quan pháp luật, nhà nước không có trách nhiệm, thì lúc đó nó lại phức tạp thêm. Cho nên cái trách nhiệm của những người làm cái công tác đó, họ phải làm theo đúng cái trình tự, đúng thời gian, càng sớm càng tốt, họ càng dễ phát hiện ra cái người bị mất kia do cái gì tác động vào, do bị đánh, do bị bỏ thuốc độc, hay là do bị giết hay như thế nào đó, vân vân, để người ta có cái phương án để điều tra, để bảo vệ công lý, đem trả lại cái sự công bằng cho con cháu, cho người thân của những người vừa mới mất. Cho nên chúng ta cũng không thể vì cái tình riêng mà xin xỏ, mà bắt họ là phải để cho qua 8 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ thì đội thực thi pháp luật họ mới được động đến tử thi, đến người thân của nhà mình mới mất được. Cho nên trong trường hợp này, thầy có lời khuyên Phật tử này với toàn thể gia đình Phật tử này, chúng ta cũng không quá phải lo lắng vào cái vấn đề đó. Vì mỗi người đến thế gian này, các cụ ngày xưa nói rồi, đều có cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp riêng của họ. Cộng nghiệp là cái cộng nghiệp chung cho xã hội, cho nhân loại và cho gia đình, cho hàng xóm, láng giềng, vân vân, đó gọi là cộng nghiệp. Còn biệt nghiệp là cái nghiệp riêng của họ. Có thể đời nay kiếp này họ sống rất là tốt, nhưng do cái nhân nhiều đời nhiều kiếp như Đức Phật đã nói, thì cái quả đời này họ phải thụ báo. Họ thụ báo như vậy chưa chắc đã là gì? Là xấu. Vì chúng ta biết Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đại đệ tử được Đức Phật nhắc tới nhiều nhất. Đó gọi là thập đại đệ tử. Đức Phật thì có rất nhiều đệ tử, nhưng có 10 vị đại đệ tử lớn thường được Đức Phật nhắc đến nhiều nhất. Đó chính là Tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài là vị được Đức Phật tán dương khen ngợi là gì? Có thần thông đệ nhất trong các đệ tử của Đức Phật. Nhưng chúng ta biết mà đến cuối đời của Ngài, Ngài vẫn thể hiện là trả cái báo thân của mình cho ngoại đạo nó giết chết. Giết không phải giết chết bình thường, mà giết xong nó còn băm. Nó sợ Ngài có thần thông, Ngài lại dùng thần thông để khắp nối thân thể của mình lại, cho nên nó băm nhỏ ra. Nó băm nhỏ ra, nó sợ rằng Ngài dùng thần thông để ráp nối các miếng thịt khắp nơi vương vãi của ngài lại sống tiếp, cho nên nó đem nó bỏ vào trong hố phân. Đấy là ngoại đạo. Nhưng chúng ta thấy trong kinh luận của Phật giáo, lịch sử nói về tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng ngài không khởi một niệm tâm sân hận. Ngài biết rằng ngài phải trả cái tấm thân này cho nhóm ngoại đạo kia, vì vô số những kiếp trước ngài đã mắc nợ cái nhóm ngoại đạo đó, và kiếp này ngài phải trả cái báo thân này cho ngoại đạo. Cho nên chính vì vậy, nương vào kinh nhân quả, nương vào giáo lý nhân quả mà Đức Phật đã tuyên thuyết, chúng ta thấy rằng có thể có những con người ở cuộc sống này họ rất là tốt, hiền lành, đức độ, nhân hậu, giỏi giang, có thể nói theo nhà Phật chúng ta là gì? Từ bi hỷ xả. Nhưng tại sao vẫn bị thọ cái quả báo là gì? Ốm đau, bệnh tật, thậm chí là chết yểu. Trong kinh nhân quả Đức Phật đã giải thích rất rõ. Nhân đời này họ sống tốt, họ làm tốt, thì chắc chắn ở quả đời sau, kiếp sau họ sẽ gì? Sẽ được hưởng cái phúc báo trường thọ và trí tuệ hạnh phúc vân vân. Những cái quả của họ đời này là người tốt, nhưng mà tại sao vẫn gặp nhiều những chông gai, chướng ngại, ốm đau, bệnh tật, thậm chí là oan ức, thậm chí là chết đó, bất đắc kỳ tử, hoặc là vân vân. Thì chúng ta thấy đấy chẳng qua là gì? Cái nhân đời trước họ đã trồng, và quả đời này họ sẽ phải thụ. Đây là trong kinh Đức Phật dạy, chứ không phải là một vị tăng sĩ nào, hay không phải là thầy có thể bịa ra cái lời này để nói trước đại chúng chúng ta. Cho nên đối với gia đình Phật tử này, thầy có lời khuyên là thôi, mọi việc nó đã qua rồi. Mà trong cái lúc mẹ của Phật tử này mất như vậy, Phật tử này cũng nhất tâm niệm Phật để khai thị cho mẹ. Rồi ngày nào cũng tụng một bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho mẹ. Thất thất trai tuần thì thỉnh đạo tràng đến để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh sách, cúng dường, tạo tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho mẹ. Thì thầy nghĩ rằng chắc chắn bằng cái lòng thành kính của các con, của các Phật tử, của những người bạn bè, những người thân ở trên nhân gian này, nhất tâm để hướng thiện, làm thiện, tu thiện, hành thiện, hồi hướng công đức cho người mất kia, y vào kinh Địa Tạng mà giải thích, thì người mất kia chắc chắn sẽ nhận được cái công đức, cái việc làm tốt đẹp, có nhiều ý nghĩa của con cháu, của người thân, của bạn bè, của các Phật tử, để hồi hướng cho vong linh của người mất, tức là mẹ Phật tử này. Như trong kinh Địa Tạng nói là làm các việc công đức đó 7 phần thì người sống được mấy? Được 6. Và người mất được mấy? Được 1. Xin thưa các quý vị, 1 phần cũng quý. Mà nhiều người làm công đức để hồi hướng cho, mà con cháu lại làm nhiều ngày như thế, cứ mỗi ngày được 1 phần công đức hồi hướng cho, mỗi một người đến tụng kinh là hồi hướng cho vong linh 1 phần công đức. Và đặc biệt trong pháp hội như thế này, làm sớ hoặc làm bài vị, rồi nhất tâm để hồi hướng, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ, cầu nguyện chư tăng và tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng, 5-7 ngàn người trong pháp hội này cùng nhất tâm hồi hướng gia hộ cho, cầu Tam Bảo gia hộ cho, thì mỗi một người hồi hướng cho 1 phần công đức nhỏ nhỏ thôi. Thế nhiều người hồi hướng nhiều phần công đức nhỏ nhỏ, giống như các cụ ngày xưa có câu nói gì, giọt nước tuy nhỏ nhưng chảy dần dần sẽ đầy cả một chum gì, một chum nước lớn. Giọt nước tuy mềm nhưng chảy lâu thì nước chảy đá gì, đá mòn. Cho nên chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng, thì giữ chọn cái niềm tin như vậy, chắc chắn rằng người thân của chúng ta không chỉ một đời, không chỉ cha mẹ hiện đời, cha mẹ một vài đời, mà tông thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cũng sẽ được ân chiêm lợi lạc, giống như trong kinh Đức Phật đã dạy vậy. Cho nên người học Phật ở chúng ta, Phật dạy rằng gì? Ở trong kinh Hoa Nghiêm là gì? Tin là mẹ sinh ra các công đức. Niềm tin chính là cửa ngõ để chúng ta vào đạo. Nhưng tin phải có trí tuệ nhé. Tin mà không có trí tuệ, không biết phân biệt đúng sai thì tin đó là tin gì? Niềm tin đó là càng đi càng gì, càng sai. Giống như kẻ mù dắt theo một lũ người mù đi vào trong địa ngục vậy các quý vị. Cho nên nhà Phật chúng ta dạy phải có gì? Có trí tuệ. Thầy nhớ ngày xưa Đức Đệ Tam Pháp Chủ là vừa là hiệu trưởng, vừa là thầy hòa thượng truyền giới từ cả Sa Di lẫn Tỷ Khiêu giới cho thầy. Hòa thượng viết lên trên cái tấm bảng, để bên trên cái tấm bảng của học sinh lớp trung cấp Phật học Hà Tây khóa 2 của các thầy là Duy Tuệ Thị Nghiệp. Ngài viết lên 4 chữ Duy Tuệ Thị Nghiệp. Và Ngài nói là gì? Tăng ni chúng ta, Phật tử chúng ta học Phật là phải có trí gì? Trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính duy nhất của người tu. Vì không có trí tuệ, chúng ta có tinh tiến học tập tu hành đến đâu đi chăng nữa mà sai đường thì lại càng sai. Cho nên tổ mới nói là gì? Tu mà không học á thì là tu mù. Còn ngược lại tổ dạy tiếp là gì? Học mà không tu á thì gì? Càng tăng trưởng chi kiến ác. Nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên quan điểm của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày xưa, hòa thượng dạy các thầy là Duy Tuệ Thị Nghiệp. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính của những người tu hành chúng ta. Cho nên phải gì? Phải học cho nó chắc về giáo lý, về Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Học rồi á thì phải đem để mà áp dụng ở trong cuộc sống, để mà gì? Gọi là tu. Tu tức là sửa. Mà sửa thì các vị biết rồi, có ai sửa một vài ngày mà hết thói hư tật xấu mình không? Có không? Đức Phật Thích Ca chúng ta phải trải qua gì? 3 A Tăng kỷ kiếp tu sửa thì mới thành Phật. Còn Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ thì mất bao nhiêu? Bao nhiêu kiếp? Từ khi phát Bồ Đề Tâm cho lúc thành Phật là trải qua gì? Hơn 21 hay 24 A Tăng kỷ kiếp thì phải. Đó, tức là thời gian để tu nhân hành Bồ Tát Đạo còn lâu hơn Đức Phật Thích Ca chúng ta gì? Rất nhiều. Đức Phật Thích Ca chúng ta tinh tấn tu hành còn phải trải qua gì? 3 A Tăng kỷ kiếp mới được thành Phật. Và các vị ở đây, nếu ai đã đọc thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy thì các vị đại đệ tử như là tôn giả Sariputta, tôn giả Mahamoggallana. Sariputta là gì? Là Xá Lợi Phất. Mahamoggallana là gì? Là Maha Mục Kiền Liên. Các vị tôn giả ấy đã chứng được quả vị gọi là A-la-hán, gọi là bậc đại A-la-hán. Mà chúng ta thấy Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gì? Phải trải qua gì? Rất nhiều kiếp tu hành nữa. Trải qua hằng hà sa số kiếp tu hành Bồ Tát Đạo mới được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Đúng không? Mà hằng hà sa số kiếp các vị tính xem. Hằng hà sa số kiếp là gì? Nghĩa là phải trải qua số kiếp hành Bồ Tát Đạo, tu tập để phổ độ chúng sinh nhiều như số cát của con sông. Con sông Hằng thì mới được thành Phật các quý vị. Chứ không phải là chúng ta bây giờ thấy ai khác thường một chút chúng ta xưng là Phật, sánh ngang với Phật Thích Ca, sánh ngang với các vị tổ sư đại đức. Sai bét hết. Cho nên người học Phật chúng ta phải có trí tuệ để nhận chân được các pháp đâu là thật, đâu là giả, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là viên. Đấy, thật giả, chân ngụy, đại, tiểu, thiên, viên phải nhận cho thật rõ. Trong khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn của tỉnh Am Đại Sư đã dạy rất rõ cái điều đó. Chúng ta về có thể tìm cái quyển khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn để đọc, để tư duy, để nghiên cứu và để phát Bồ Đề Tâm làm sao cho nó đúng. Người học Phật chúng ta không có một ai để đốt cháy giai đoạn từ một phàm phu để thành Phật chỉ trong một vài tháng, một vài năm, một vài chục năm, một vài kiếp tu hành các quý vị ạ. Không đơn giản một chút nào. Cho nên trường hợp Phật tử này, thầy có lời khuyên là gì? Không phải lo lắng gì cả, cứ nhất tâm mà tu tập, đem tâm thành của mình để hồi hướng cho mẹ, nguyện cầu mười phương tam bảo chứng minh, soi đường chỉ lối cho thần thức của mẹ. Nếu chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát, nếu được siêu thoát rồi thì sớm được siêu sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Mà được siêu sinh rồi thì sớm được gì? Sớm được cao đăng phẩm vị. Tức là nếu đang ở hạ phẩm hạ sinh thì sớm được lên trung phẩm, đang ở trung phẩm thì sớm được lên thượng phẩm. Đó chính là gì? Người đệ tử học Phật của chúng ta cần và phải có, và phải tri ân và báo ân bằng cách đó. Còn chúng ta cũng không phải quá bận tâm là mẹ mình đã được siêu thoát hay chưa, người thân của mình đã được siêu thoát hay chưa. Nếu chưa siêu thoát thì chúng ta lo lắng, chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ à? Nếu được siêu thoát thì chúng ta vui mừng, chúng ta nhảy cẫng lên à? Cho nên cái việc đó thầy nghĩ rằng chúng ta cũng không nên quá bận tâm. Dành cái thời gian để nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho các cụ, cho người thân, thì đó mới là người học Phật chân chính. Còn cái việc siêu thoát, siêu bao giờ, sinh về cõi nào, lên phẩm vị nào, đã có chư Phật Bồ Tát gì? Chư Phật Bồ Tát sắp xếp, chư Phật Bồ Tát lo. Còn nhiệm vụ của chúng ta là hãy làm bằng tất cả lòng thành, y lời Phật dạy, gọi là y kinh, y luật, y Phật sở chế. Nương lời Phật dạy chúng ta nhất tâm chúng ta làm. Còn mọi việc khác đã có gì? Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế ngày thường nói gì? Đã có chư Phật và Bồ Tát gì? Bồ Tát lo. Còn việc của chúng ta là lo gì? Lo tu. Đấy, như Phật tử này nói đó. Niệm Phật, mở đài tụng kinh, ấn tống kinh sách, phóng sinh tụ phúc, cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho mẹ, thì đây là việc tốt rồi. Cho nên yên tâm, các Phật tử chúng ta cứ yên tâm. Và chúng ta lên dự pháp hội như thế này để cùng nhau tu tập thính pháp văn kinh, tán dương tam bảo, cùng nhau tu tập, thì chắc chắn rằng tam bảo sẽ gia trì, sẽ chứng minh. Như Ấn Tổ Đại Sư lúc còn ở tại thế ngài nói gì? Có một phần thành tâm thì sẽ được một phần cảm ứng. Có được 10 phần thành tâm tu tập sẽ thì được 10 phần gì? Cảm ứng và chứng minh gia trì của chư Phật Bồ Tát vân vân. Tức là chúng ta phát tâm thành được đến đâu thì chư Phật Bồ Tát sẽ chứng chi đến đó. Cho nên không phải nặng nề cái việc hỏi là có được hay không được, mà quan trọng nhất là chúng ta tu như thế nào, gieo nhân như thế nào thì sẽ được gì? Được thọ quả như thế. Đấy là gì? Lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Cũng không cần phải đi tìm hỏi bất cứ một ai đó là mẹ con đã được siêu thoát hay chưa. Siêu thoát thì siêu thoát về cảnh nào, siêu thoát về phẩm vị nào, vân vân, ABC, không cần phải đi hỏi như thế. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, không phải cần phải hỏi như vậy. Mà điều quan trọng chúng ta làm được gì trong cuộc sống này. Từ khi mẹ Phật tử này mất, Phật tử này làm được cái gì? Và từ bây giờ trở đi tiếp tục làm được cái gì? Đấy mới là điều quan trọng nhất với chúng ta. Và mong rằng tất cả chúng ta phải hiểu học Phật và phải hiểu đúng lời Phật dạy. Chứ đừng có trở thành cuồng tín rồi trở thành gì? Mê tín và dị đoan. Đi sai đường lạc lối thì có mười phương ba đời chư Phật có xuất hiện ra trước mắt chúng ta vẫn gì? Vẫn sai đường lạc lối vậy. Một Phật tử nữa hỏi, con kính chào thầy ạ. Con sinh năm 1980. Con có một chị bạn rất tốt tính, giỏi giang, thiện lành, đam mê làm từ thiện. Và cũng là người làm kinh tế giỏi. Chị ấy mới tự tử cách đây 5 ngày. Con rất thương chị ấy và thương hai đứa con của chị ấy. Con có con gái đang học lớp 9. Con gái con chuyển trường từ ngôi trường Việt Nam sang trường quốc tế. Ở đây môi trường học tập không phù hợp với con. Do con không thể kết bạn với các bạn mới. Ở đây con có học bổng theo học ở trường quốc tế nên học tập rất chăm chỉ. Ở đây con gái con đi học ở môi trường này thì rất buồn vì khó kết bạn. Con buồn vì học chương trình hay nhưng khó có bạn mới. Con luôn tự lấy dao cứa vào tay và chân làm tự đau mình. Con cũng có ý định tự tử nên con rất lo lắng cho con gái của con. Con đưa con gái con đi khám thì bác sĩ nói con bị rối loạn, lo âu và trầm cảm. Con đã chuyển trường cho con gái về trường ở Việt Nam. Và con có thêm nhiều bạn mới thân thiết ở đây. Con đã vui vẻ hơn. Nhưng là người mẹ, con rất lo lắng. Sợ con của con vẫn có tâm tư buồn nản và có tư tưởng tự làm đau mình và tự tử. Con kính mong thầy cho con biết con cần làm gì để đồng hành và giúp đỡ con gái của con vượt qua giai đoạn này ạ. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. A Di Đà Phật. Qua một câu hỏi rất là thực tế trong cuộc sống đời thường này các quý vị. Chúng ta thường nghe thấy ở trong nhà Phật chúng ta hay truyền miệng nhau là gì? Thứ nhất là tu tại gia. Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì đây chính là tu tại gia đấy. Chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu được rằng vạn pháp đều do duyên. Trường hợp Phật tử này hỏi có hai ý. Ý thứ nhất nói rằng có người bạn thân sinh năm 80, có người bạn thân rất là tốt tính, giỏi giang, thiện lành, lại đam mê làm từ thiện. Tức là bao nhiêu đức tính tốt này, tốt tính này, giỏi giang này, thiện lành này, đam mê làm từ thiện này, và làm kinh tế giỏi. Nhưng mà cách đây 5 ngày thì bạn của Phật tử này vừa mới tự tử và mất. Không hiểu vì lý do gì thì đây không nói. Đây là ý thứ nhất. Có một người bạn như thế, thiện lành, tốt tính, đam mê làm từ thiện mà làm kinh tế giỏi, mà phải tự tử Thì cái điều này chúng ta phải biết rằng đằng sau cái thiện lành, cái giỏi giang, cái tốt tính, cái đam mê làm từ thiện ấy, cái làm kinh tế giỏi ấy, chắc chắn nó phải có một cái gì đó nó rất là gì? Là nặng nề, mà khiến cho bạn của Phật tử này không thể vượt qua được, thì họ mới đi đến cái bước đường cùng lại quyên sinh tự tử ấy. Xin thưa các quý vị, bình thường như chúng ta thế tự nhiên bảo chúng ta gì? Đi thắt cổ tự tử chúng ta có dám không? Bảo uống thuốc độc để tự tử chúng ta có dám không? Bảo nhảy tầng lầu, nhảy vách núi chúng ta tự tử có dám không? Nhảy vào lò lửa, nhảy xuống nước sâu để tự tử có dám không? Không. Vì bản tính của con người chúng ta nói riêng và các loại động vật mình gọi là hữu tình, nhà Phật gọi hữu tình nói chung, đều có một cái sở thích, một cái ham muốn, đó là ham muốn được gì? Được sống. Và đều có một nỗi sợ, đó là sợ phải chết. Nhưng khi mà ở vào cái tình trạng họ bắt buộc phải gì? Phải chết. Mà tự họ gì? Tự họ phải chết, gọi là quyên sinh, là tự tử đó. Thì chắc chắn rằng trong cuộc sống này họ phải có một cái uẩn khúc, có một cái gì? Một cái á, nỗi khổ nào không thể nói ra, hoặc nói ra cũng không ai giúp được họ. Cho nên họ mới nghĩ đến cái đường cùng quẫn như vậy. Mà trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy là gì? Đại đa số những người chết mà tự tử ấy, quyên sinh tự tử ấy, thì đều thọ vào cái nghiệp báo rất là nặng. Các vị vào xuống 18 tầng địa ngục, có một cái địa ngục trong kinh Đức Phật dạy. Những người mà quyên sinh tự tử không phải là giải thoát đâu các quý vị, mà còn đau khổ hơn ở trong đó. Cho nên ở trong này chớ có Phật tử nào nghĩ rằng ôi sống cuộc sống này khổ lắm thôi gì, treo cổ tự tử làm liều thuốc chuột cho nó hết khổ. Không có đâu nha các quý vị nha, càng khổ thêm. Mà nỗi khổ ấy nó lặp đi lặp lại một ngày không biết bao nhiêu lần. Như trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ đã giải thích, những người mà quyên sinh tự tử, ví dụ treo cổ tự tử chẳng hạn, thì cứ một ngày nó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thấy mình trước khi tự tử nó đắn đo, nó lo lắng, nó sợ sệt, treo cái dây lên trên cành cây cao, buộc dây vào cổ, và trước khi chúng ta đá bỏ cái khúc cây hoặc cái ghế hoặc cái gì chúng ta tựa vào để nhảy xuống đó, cái lúc đó là cái lúc gì? Tim đập ở chân run, lo lắng và hồi hộp. Mà cái lúc vừa đá cái ghế đi một cái thì cái hơi thở nó bị ngạt lại, lúc đó là cũng đau khổ và lo lắng và muốn thoát. Cũng có thoát được không? Không thoát được. Cái lúc đó là cái trạng thái, cái tinh thần và cái tâm lý của người sắp mất kia là đau đớn khổ sở vô cùng. Đây là thầy nói lại lời Bồ Tát Long Thọ ở trong Luận Đại Trí Độ chúng ta nghe, chứ không phải là thầy tự bịa ra. Cho nên xin thưa các quý vị, và Bồ Tát Long Thọ nói là gì? Một ngày một đêm không biết bao nhiêu lần nó gì? Nó trải qua gì? Cái sự đau khổ, lo lắng, tột độ trong cái lúc quyên sinh tự tử ấy. Tự tử bằng nghiệp nào thì thấy y như cái nghiệp đó, chết đi sống lại nhiều lần như thế trong một ngày một đêm. Chứ không phải là gì? Sống ở trên cuộc đời này khổ quá là quyên sinh tự tử, thắt cổ uống thuốc, nhảy lầu nhảy cầu là gì? Hết khổ đâu các quý vị. Cho nên chớ có ai dại dột mà nghĩ rằng cuộc sống này khổ lắm, thôi làm liều thuốc chuột cho xong. Không xong đâu. Đây là trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ, một vị đại Bồ Tát trong Phật giáo của chúng ta. Mà trước khi nhập Niết Bàn, chính Đức Thế Tôn đã huyền ký rằng Đức Phật sau Đức Phật nhập Niết Bàn 800 năm sau có hai vị Bồ Tát làm Hưng Long giáo pháp của Ngài, đó chính là Ngài Mã Minh và Ngài Long Thọ Bồ Tát. Quả thật là như vậy. Cho nên Bộ Luận Đại Trí Độ các vị nếu muốn học Phật mà muốn biết rộng, biết sâu, không có thể tà ma ngoại đạo nào có thể lừa gạt được chúng ta, thì nên gì? Nên tụng kinh Đại Bát Nhã, và đặc biệt là gì? Nên đọc qua vài lần bộ Đại trí độ luận của Bồ Tát Long Thọ, không có ai có thể lừa được chúng ta. Không có ma nào có thể che mờ con mắt trí tuệ sắc bén của chúng ta được. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật tử này nói rằng có người bạn rất là tốt tính, hiền lành, nhân hậu, thích đi làm từ thiện và lại làm kinh tế giỏi mà phải tự tử như vậy, thì chắc chắn phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó trong cuộc sống của bạn của Phật tử này. Và thôi, thầy nghĩ rằng không nên đi đào sâu vào cái chuyện vì sao bạn của Phật tử này lại quyên sinh tự tử như vậy. Mà ngay sau khi nghe xong cái câu hỏi trả lời này, Phật tử này nên đi ra viết một gì? Một lá sớ hoặc một cái bài vị để nương vào sức của đại chúng, nhất tâm tu tập để hồi hướng cầu siêu cho bạn Phật tử này. Mong rằng bạn của Phật tử này cũng giác ngộ được Phật Pháp. Trong 3 ngày Pháp hội này cũng nhất tâm tu tập hướng về Tam Bảo để sám hối nghiệp chướng, sám hối những lỗi lầm của mình. Tự mình giết mình là những lỗi lầm lớn. Tự mình quyên sinh tự tử là những lỗi lầm lớn, chứ không phải là giải thoát đâu các quý vị nhé. Cho nên vong linh của bạn Phật tử, người bạn của Phật tử đưa câu hỏi này, cũng tự mình phải ăn năn sám hối mới có thể được giải thoát, mới có thể được bớt khổ và hết khổ ở dưới gì? Dưới cõi âm phủ kia. Mình cứ tạm thời nói như thế đi cho nó dễ hiểu. Cho nên đấy là nói về gì? Ý thứ nhất, khuyên Phật tử này vì người bạn, làm cho người bạn một cái bài vị hoặc lá sớ, hoặc là có thể điện thông báo cho người thân người ta, hôm nay là không lên kịp thì ngày mai và ngày kia lên để theo chư tăng, chư tôn đức tăng ni và đại chúng để cùng tu tập trong 2 ngày pháp hội kế tiếp để hồi hướng siêu độ cho người thân. Thì rất là tốt vậy. Còn về Phật tử này nói rằng có đứa con gái, ý thứ hai nói rằng có đứa con gái. Trước đây cháu nó học ở lớp ở trong nước thì có rất nhiều bạn bè. Cháu đang học lớp 9. Nhưng từ khi mà chuyển cháu nó sang học ở trường học quốc tế thì không có bạn bè mới. Rất ít bạn. Muốn theo được trường quốc tế thì đương nhiên là gì? Phải học những cái mới. Mà trường quốc tế thì thưa các vị, nhiều trường quốc tế dạy ở Việt Nam, họ chỉ dạy về văn hóa của đất nước của họ, hoặc là những cái văn hóa trên thế giới là chính, hoặc dạy làm kinh tế, dạy kiếm tiền giỏi. Họ có dạy về lịch sử Việt Nam không? Gần như con số không. Họ có dạy cho các em nhỏ yêu nước không? Yêu nước Việt Nam không? Cũng gần như con số không. Thầy phải nói lên cái sự thật như thế này. Đây là một sự thật, có thể nói thì một sự thật phũ phàng với ngành giáo dục của đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Đại đa số con ông cháu cha, gia đình có điều kiện cho các con đi học trường quốc tế, đi học ở nước ngoài. Và rốt cuộc biết bao nhiêu cái chất xám, những người mà giỏi giang con em của đất nước chúng ta đi học ở nước ngoài xong nó không muốn trở về nước để làm việc, cũng vì nhiều lý do. Mà có những vị nào mà về nước thì nó phải có gì? Có người có người thân đang làm trong các bộ máy chính quyền nhà nước hoặc công ty doanh nghiệp nào đó tiếp nhận, thì nó về nó phải có cuộc sống tốt hơn, một tương lai sáng lạn hơn nó mới về. Còn đại đa số nó muốn ở lại nước ngoài, nó sống an nhàn, tịnh lạc, và cuộc sống gần như là sáng đi làm, tối về thì ngủ ngơi, thứ bảy chủ nhật thì nghỉ ngơi, một năm có mấy kỳ nghỉ, tiền tiêu thoải mái, chả phải lo nghĩ gì. Xin thưa các quý vị, cha ông chúng ta hàng mấy nghìn năm nay hy sinh xương máu không biết bao nhiêu mà kể. Có thể xương máu của cha ông ta chất có thể thì cao hơn cả núi gì, hơn cả núi Tản Viên, tức là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó, để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ, đem lại cái sự thái bình thịnh trị, cơm no áo ấm cho con dân Đại Việt chúng ta. Nay chúng ta được sống trong cái thời thái bình thịnh trị, chúng ta lại chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho người thân của mình, không nghĩ đến cái đại cục của quốc gia, không nghĩ đến cái sự hy sinh xương máu tầng tầng lớp lớp và cha ông của chúng ta ngã xuống, mà chỉ nghĩ cho bản thân. Thì quả thật đây là một gì, một điều rất là trăn trở đối với không biết bao nhiêu những người yêu nước của đất nước chúng ta bây giờ. Các vị cứ nghĩ đi, cho các cháu đi học từ nhỏ vào một cái môi trường giáo dục chỉ nghĩ về làm giàu cho bản thân. Tất nhiên làm giàu cho bản thân tức là góp phần làm giàu cho đất nước, đấy là việc tốt. Nhưng mà xin thưa các quý vị, nó sai từ cái đào tạo, cái gốc, thì sau này cái ngọn nó cũng sẽ không tốt đâu. Chúng ta biết rằng sở dĩ đất nước của chúng ta là một quốc gia nhỏ về diện tích, ít về dân số, nhưng bao nhiêu cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm từ phương Bắc cho đến châu Âu, vậy mà chúng ta vẫn chiến thắng. Đó là vì gì? Cái niềm tự hào. Đó là vì cái niềm tự hào của một người con dân đất Việt, cái truyền thống yêu nước nồng nàn. Mà muốn có cái truyền thống yêu nước nồng nàn đấy thì chúng ta phải gì? Dạy về văn hóa, dạy về lịch sử cho con em chúng ta từ lúc còn bé còn thơ. Các vị nghĩ đi, ở đây có những ai có đang có con em có điều kiện kinh tế đang cho con em học trường quốc tế từ lúc gì? Mẫu giáo, lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học, rồi thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Các vị nghĩ xem, những cái trường quốc tế đó họ có dạy cho các con á, cho các cháu chúng ta nên quý trọng và nên tôn trọng về tổ tiên, về truyền thống, về văn hóa, về dân tộc chúng ta hay không? Về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc chúng ta không? Hay là họ đem họ dạy về gì? Những cái trường quốc tế của Mỹ họ mở thì họ dạy về gì? Văn hóa của gì? Của Mỹ. Trường quốc tế của Pháp mở thì nó dạy về lịch sử, dạy về văn hóa của Pháp là chính chứ. Ông Việt Nam nó chỉ lướt qua. Mà thậm chí xin thưa các vị, nó lướt qua nó còn gì nói, cố tình thì nói gì? Nói sai cái bản chất, cái sự thật của lịch sử của chúng ta, thậm chí nó còn xuyên tạc nữa. Nó gieo vào đầu của các gì? Các em nhỏ ngay từ thuở còn thơ. Xin thưa các quý vị, các cuộc cách mạng màu ở trên thế giới nó từ đâu mà ra? Từ manh nha đó mà ra. Chúng ta thấy người Ukraine tại sao mà chống đối Nga, dập đổ pho tượng của Lenin và những vị anh hùng dân tộc đã có công giải phóng phát xít Đức ở Thế chiến thứ hai. Chính vì những cuộc cách mạng màu ấy, chính vì tiêm nhiễm của một cái nền văn hóa khác ngoại lai làm thay đổi đi cái tư duy, cái suy nghĩ và cái muốn làm giàu cho bản thân mà không nhớ tới cái gốc gác, nó mới xảy ra cái cơ sự như bây giờ. Đất nước thì điêu tàn, tan nát chiến tranh. Con người thì loạn lạc, lo lắng, sợ sệt. Cho nên là một người Việt Nam yêu nước, cho dù là Phật tử hay không phải là Phật tử, chúng ta mỗi người nên đặt ra một câu hỏi và tự mình phải trả lời với gì? Với câu hỏi mà mình đặt ra. Tự mình phải chịu trách nhiệm với gì? Với câu hỏi của mình đặt ra. Để làm sao á, sau này á, 100 tuổi á, về già xuống dưới suối vàng không hổ thẹn với tổ tiên. Không hổ thẹn với gì? Với hồn thiêng sông núi á. Cha ông á, lớp lớp đã hy sinh vì đất nước này, bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ này các quý vị. Cho nên á, học ở trường quốc tế thì phải nói là tốt. Tốt không tốt. Nhưng chúng ta phải tùy theo điều kiện hoàn cảnh, tùy theo từng môi trường. Theo quan điểm của thầy lúc bé, nên cho các con học trường Việt Nam chúng ta đã, để cho các con nó có nền tảng về gì? Về đạo đức, về nhân cách, về lối sống, về văn hóa, về truyền thống lịch sử yêu nước của người Việt chúng ta đã. Lớn lên cấp 2, cấp 3 gì đó hoặc đại học, chúng ta có thể có điều kiện để cho các cháu nó đi du học, để học thêm những cái hay, cái tốt của gì, của thế giới, của bạn bè năm châu, để sau đó về xây dựng đất nước. Thì đó là việc tốt. Người làm cha làm mẹ là người lớn mà chúng ta không có cái nhìn nhận như thế thì chúng ta đang sai lầm đó. Một ngày nào đó thầy vẫn có niềm tin, thầy có thể ngồi nói chuyện với gì? Với các cụ lãnh đạo đảng nhà nước cao nhất của Việt Nam chúng ta. Ngồi nói chuyện, uống nước để nói chuyện được với các cụ về cái vấn đề giáo dục cho thế hệ trẻ đất nước chúng ta bây giờ. Ngày xưa, chúng ta thấy không? Các cụ chúng ta ngày xưa đi làm cách mạng, ăn rau rừng, uống nước suối, chịu khó, chịu khổ, đánh giặc, đem lại thái bình thịnh trị cho đất nước. Các cụ chúng ta đâu có phải đi học nhiều bằng cấp ở trên thế giới đâu. Nhưng mà thế giới phải gì? Phải ngả nón để thán phục. Đấy, thầy mấy năm trước có ngồi với mấy cụ giáo sư, các cụ nói là ngày xưa hình như bác Phạm Văn Đồng thì phải. Bác đi sang công tác ở bên Mỹ. Không biết bác Phạm Văn Đồng hay bác nào đó thầy nhớ cũng không rõ tên lắm. Nhưng mà bác lãnh đạo cấp cao của Việt Nam chúng ta đi sang bên Mỹ công tác. Thì lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ là Kissinger. Có nghĩa là một ông Bộ trưởng Ngoại giao có thể nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ. Rất trí tuệ, rất sắc sảo. Ngồi với lãnh đạo của Việt Nam chúng ta lúc đó sang bên kia, nó ngồi từ sáng cho đến chiều, đến tối, nó làm cho căng thẳng, ngồi nhiều tiếng đồng hồ như thế để làm việc. Nhưng các cụ và lãnh đạo chúng ta vẫn gì? Vẫn bình thản như không. Và nghe nói là gì? Thầy chỉ nghe kể lại thôi, còn cái chuyện nó thật là hư và nó đúng đến đâu thì thầy cũng chưa biết. Nhưng mà đấy, nghe các cụ giáo sư, các cụ kể lại đấy. Kissinger hỏi lãnh đạo Việt Nam chúng ta là, ngài học hàm học vị của ngài, tức là nói về gì, hỏi về ngài đã học gì, lên cái học trường nào, ý là nói là học trường đại học nào, và học hàm học vị tức là hỏi về thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đó, học cái gì rồi. Vì Kissinger biết rằng gì, các cụ chúng ta thời chiến tranh đâu có được đi học đâu, không có được đi học đại học hay là học thạc sĩ, tiến sĩ như họ. Vì các cụ chúng ta thì phải ở trong rừng, nằm dưới gì, dưới hang, dưới lòng đất để đánh giặc, ẩn mình giấu mình để đánh giặc, lấy đâu thời gian để đi học. Thậm chí các cụ ngày xưa còn học bình dân học vụ cơ mà, đúng không? Nói đến học bình dân học vụ, các Phật tử lớn tuổi chúng ta đều biết rồi thì không phải nhắc lại nữa. Đấy, Kissinger hỏi lãnh đạo của Việt Nam chúng ta về học vấn, về trường học trường nào và học vấn thế nào, học hàm học vị thế nào. Lãnh đạo Việt Nam chúng ta không trả lời là học trường nào và học lớp nào, học bao nhiêu. Nói là gì? Tôi có 3 đứa con. 3 đứa con đều là gì? Đều là tiến sĩ. Hay chưa? Ý là gì? Ông ấy khoe ông là tiến sĩ. Thì các cụ nhà mình nói là tôi có 3 đứa con thì 3 đứa con đều là gì? Đều là tiến sĩ. Ý là gì? Ông có giỏi ông tí gì bằng 1 trong 3 đứa con của tôi thôi. Hay. Đâu có phải đi học nước trong nước ngoài. Cái này xin thưa các quý vị, người Việt của chúng ta bây giờ rất nhiều người có tiền một chút là chuộng gì? Chuộng ngoại, xính ngoại. Cứ phải cho con đi học trường quốc tế, học nước ngoài thì mới tốt. Tất nhiên chúng ta có điều kiện cho các con đi học được thì tốt. Nhưng theo quan điểm của thầy, đấy thầy nói là quan điểm của thầy, nếu ai mà không đồng quan điểm thì các vị ném đất ném đá thì cũng vừa vừa thôi. Quan điểm của thầy nên cho các con gì? Học ít nhất là cấp 1, cấp 2 ở trường Việt chúng ta. Cho các con được gì? Thấm cái văn hóa, cái truyền thống yêu nước mà các thầy, các cô cũng như gia đình và xã hội dạy bảo và tôi luyện cho các con đã. Sau đó lớn lên, các con có điều kiện và yêu thích thì chúng ta cho đi học thêm các trường quốc tế cũng được, để mở mang kiến thức, mở mang đầu óc. Nhưng chúng ta luôn luôn phải khuyên các con là học cái gì thì học, phải nhớ về đất nước, nhớ về cội nguồn. Vì truyền thống của Việt Nam chúng ta là uống nước cái nhớ nguồn mà. Xin thưa các quý vị, thầy năm 2003, thầy mà không nghĩ về gì? Về đất nước, không nghĩ về dân tộc, không nghĩ về Phật giáo Việt Nam, không nghĩ về các ngôi chùa ở những nơi vùng quê nghèo khó như thế này. Thầy đã đi sang Pháp rồi. Vì lần đầu tiên đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam, sau bao nhiêu năm đi hoằng pháp ở nước ngoài. Ngài về thăm ở chỗ chùa Quán Sứ, lúc đó thầy đang là học sinh, tăng sinh ở đó. Thầy có hỏi Hòa Thượng một câu hỏi ở tại giảng đường tầng 1 ở chùa Quán Sứ. Hòa Thượng không trả lời. Và mấy hôm sau Hòa Thượng cho người lên đây. 2 lần lên đây để mời thầy đi sang Pháp học. Có lời hứa với thầy là muốn học ở bất cứ trường đại học nào của Pháp đều cho thầy đi học. Hoặc là muốn học ở làng Mai thì tùy thầy lựa chọn. Nhưng thầy trả lời là thôi, chắc là con không đủ duyên. Con sinh ra ở đất nước Việt Nam thì chắc cũng đây là Phật phân ngôi bổ xứ rồi. Chỉ thích ở những cái nơi chùa gì, những nơi vùng quê nghèo, những ngôi chùa đổ nát và mình đến nơi đó rồi khôi phục để xây dựng lên và để hướng dẫn cho Phật tử biết gì? Biết tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả, biết đoạn ác tu thiện, biết yêu quê hương đất nước, biết kính trọng Tam Bảo và biết cùng nhau làm thiện. Thế là được rồi. Cũng chẳng dám mà mong ước cao sang là mình phải thành Phật, thành Bồ Tát. Cũng chẳng mong rằng mình phải là người nổi tiếng, là người nhiều người biết. Chỉ mong rằng mình có thể làm được một chút cái điều nguyện nho nhỏ, đó là đem lại lợi ích cho nhiều bà con nhân dân Phật tử, đặc biệt là những bà con nhân dân Phật tử là gì? Ở những vùng quê, những vùng kinh tế còn khó khăn, những người thu nhập thấp, những người nghèo, họ cũng được tiếp cận với gì? Với Tam Bảo, với Phật Pháp. Và thậm chí là họ được cầm quyển kinh ở trên tay để đọc, để tụng, để tu theo lời Phật dạy. Chẳng dám mà mơ ước cái cao sang cái gì hơn. Cho nên đấy cũng là gì? Nhân duyên. Nhưng nếu chúng ta không nghĩ đến cái việc nho nhỏ ấy, bản thân thầy nếu không nghĩ về cái việc đó thì chắc bây giờ thầy có khi gì? Gọi là tung bay ở trời Tây rồi. Mong rằng các Phật tử chúng ta có những cái gì nhìn nhận làm sao đó cho nó vẹn cả đôi đường. Con cái mình cũng có một môi trường học hành cho tốt, nhưng cũng phải song song với việc gì? Để cho các cháu nó được tự do, nó được lựa chọn theo cái gì? Cái mong muốn của các con. Đấy, ví dụ như đây, cụ thể như Phật tử này nói đấy, từ khi chuyển con nó đến học trường quốc tế, nó không kết thêm được bạn mới. Nó cứ lao đầu vào học để mà được gì? Được học bổng. Mà muốn có được học bổng trường quốc tế thì phải gì? Lao đầu vào để học. Học ngày, học đêm, học ở trường, rồi học ở nhà, rồi học đủ các thứ. Thậm chí xin lỗi các quý vị, có khi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, nó cũng phải nghĩ đến gì? Nghĩ đến học. Học một cái gì, nó một cái văn hóa ngoại lai, nó gì? Nó xa tít một tấc. Thế vì học về, ví dụ học về một cái ông anh hùng của Mỹ chẳng hạn, chả giải quyết cái quái gì đối với Việt Nam chúng ta. Một cái vị gọi là lịch sử của anh hùng, vị tướng quân hay vị vua của nước Pháp chẳng hạn, nước Úc chẳng hạn, châu Âu chẳng hạn, học để biết vậy thôi. Nhưng mà vẫn phải học. Muốn thi được điểm, muốn có học bổng thì phải đi, phải học. Học, học và học thì mới có học bổng. Và kết quả là chúng ta biết không? Nó nhồi nhét vào đầu của những đứa trẻ, những đứa con dân Việt Nam của chúng ta, toàn là văn hóa gì? Văn hóa ngoại lai. Rồi nó cho thêm một cái chút nữa, đó là kiến thức để kiếm tiền. Và kết quả đi ra ngoài đời để kiếm tiền. Kiếm tiền không có từ thủ đoạn nào. Chúng ta thấy trên mạng xã hội bây giờ không? Rất nhiều người đi làm TikTok, đi làm cái gì đó để kiếm tiền trên mạng xã hội đó, sẵn sàng chửi tất. Chửi cả những bậc tu hành, chửi cả những bậc lãnh đạo quốc gia. Miễn làm sao nó là để cho cái gì? Cái thước phim của họ là gì? Nó hot và nó nhiều người xem. Càng nhiều người xem càng tốt, gọi là nóng, gọi là hot đó. Trên mạng xã hội đó thì càng nhiều người xem, mà càng nhiều người xem thì càng kiếm được tiền. Giới trẻ Việt Nam bây giờ, không chỉ giới trẻ đâu các vị, có vị 4, 5, 60 tuổi rồi vẫn còn đi quay phim, chụp ảnh lên mạng, làm TikTok hay cái gì gì đó để đi kiếm tiền. Rồi Zalo, Facebook cái gì gì đó, thầy chưa hiểu sâu về cái đó lắm. Đấy, để đi kiếm tiền. Mà muốn kiếm được tiền trên cái đó thì phải gì? Nhiều người xem, mà nhiều người xem thì cái gì nó phải nóng. Nó phải giật gân. Giật tít là phải gì? Phải nóng bỏng như là lửa gì? Như là lửa cháy hàng nghìn độ thì người ta mới tò mò, người ta mới nhảy vào, người ta xem. Cho nên, xin thưa các quý vị, chúng ta tiếp thu những cái hay cái tốt của thế giới là tốt. Nhưng mà những cái mặt trái của nó ở trong đó thì khổ. Kiếm tiền bằng mọi cách, mọi giá. Bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp truyền thống của dân tộc. Khổ lắm. Rồi không biết rằng những đồng tiền đó họ tiêu, họ có nghĩ đến cha ông hy sinh xương máu để đem lại cái sự thái bình này để cho con cháu của mình kiếm tiền bằng mọi giá và tiêu tiền một cách gì nó cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, hổ thẹn với các cụ cha ông chúng ta đã ngã xuống vì mảnh đất này hay không? Làm đảo lộn, đổi trắng thành đen, đen thành trắng, thiện thành ác, ác thành thiện, tốt thành xấu, xấu thành tốt, đảo lộn lung tung phèo hết cả lên. Đấy, cho nên Phật tử này đưa câu hỏi nói về gì? Hỏi với cái hai ý, cái ý về đứa con đi học. Và Phật tử này nói là từ khi cháu nó đi học sang cái lớp học trường ở quốc tế như vậy, nó còn đến lúc lắm lúc cháu nó còn lấy dao lấy ấy nó cứa vào thịt thân thể của nó để nó chảy máu ra, và nó còn nghĩ đến cái chuyện gì quyên sinh tự tử. Như vậy là chúng ta thấy là người làm cha làm mẹ chúng ta sai rồi. Chúng ta không hỏi và không chịu lắng nghe cái cảm nhận và cái tâm tư, cái suy nghĩ, cái nguyện vọng của trẻ thơ, của những đứa con của chúng ta, mà chỉ muốn làm sao cho nó học thật giỏi để sau này nó có một địa vị trong xã hội và nó có kiếm được thật thật nhiều tiền thì đó mới là hạnh phúc hay sao các quý vị? Có địa vị trong xã hội chưa chắc là hạnh phúc, có thật nhiều tiền cũng chưa chắc đã là hạnh phúc trọn vẹn các quý vị. Mặc dù ở xã hội họ thường hay nói là tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ vân vân đó, nhưng đấy là câu nói của xã hội thôi. Nhưng thực tế trong cuộc sống nó không phải đơn giản như thế. Tiền không phải gì là tất cả, quyền lực cũng không phải là tất cả các quý vị. Cho nên làm sao đó, thầy cũng rất mong muốn là các Phật tử chúng ta, các bậc làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, đặc biệt là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tâm sinh lý của các gì, các con, các cháu của chúng ta, để làm sao đó điều chỉnh cho nó hợp lý. Chứ đừng có bắt ép gì con cháu chúng ta nó học quá sức của nó. Đấy, cũng có một vài trường hợp mấy năm trước chúng ta thấy ngay chỗ Hà Đông ấy, ép con học quá, nó viết một lá thư tuyệt mệnh xong rồi nó nhảy lầu nó tự tử đó. Lúc đó bố mẹ mới gì, mới tá hỏa ra, mới ăn năn thì không kịp nữa rồi. Đây cũng là một cái bài học cho Phật tử này. Và thầy nghĩ rằng tất cả những người nghe được bài giảng này, thầy nghĩ rằng cũng nên lưu tâm lại để coi như đây là một bài học để cho mình dạy con, dạy cháu mình sau này, nếu có. Còn Phật tử nói là bây giờ cháu nó như thế đã chuyển trường, lại chuyển cháu nó về trường Việt Nam rồi. Lại từ khi chuyển trường về Việt Nam thì cháu cũng đã có được khá nhiều người bạn mới rồi. Thì cũng đã tốt hơn rồi, nhưng vẫn sợ là gì? Cháu nó nghĩ đến, nghĩ quẩn và nghĩ đến cái. Thôi cái này thì bậc làm cha làm mẹ phải để ý một chút. Mà đặc biệt là tới đây này, nếu mà được này thì về động viên cháu nó. Đấy, khóa tu mùa hè tới đây nè, đăng ký cho các cháu vào tham dự một khóa tu 7 ngày. Để các cháu nó có thêm những người, nhiều người bạn mới. Và để các cháu nó được gì? Được thực tập một cái cuộc sống tự lập, tạm xa rời bố mẹ trong vòng một tuần. Tự lập, sống gần gũi các thầy, các chư tăng và các anh, các chị thiện nguyện viên. Và đặc biệt là được sống với các bạn cùng trang, cùng lứa, vui vẻ, hòa đồng, nhảy nhót, vui chơi, lúc học ra học, lúc tu ra tu. Lúc tu thì trang nghiêm tu tập, mà lúc chơi thì chơi hết mình, đá cầu, nhảy dây, kéo co, rồi chơi rất nhiều những cái trò chơi mà với cái tuổi trẻ của các cháu nó. Các Phật tử chúng ta 5, 6, 70 tuổi, chúng ta nghĩ ngày xưa tuổi trẻ của mình thế nào? Làm sao? Lớp 9 thì là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Mới mười mấy tuổi? Mới 13 tuổi, đúng không? 15 hả? Thì 15. Thì các Phật tử bảo 15 thì cho là 15. Rồi, 6 tuổi mới học lớp 1 đúng không? Đấy thì đúng rồi, 15 tuổi. 15 tuổi, xin thưa các quý vị, hôm nay thầy mới nói này, 15 tuổi, xin lỗi toàn thể hội trường cho thầy nói thật, 15 tuổi, thầy với đám trẻ trâu ở trong quê nhà thầy, đi trẻ trâu đi tắm mà, còn cởi trần để tắm với nhau. Tức là nó vô tư như thế. Tất nhiên ngày xưa thôi. Bây giờ 15 tuổi nó biết xấu hổ rồi, 10 tuổi nó biết xấu hổ, nó biết giống như người 18 đôi 10 của mình ngày xưa rồi. Nhưng mình ngày xưa là 12, 13 tuổi thì vẫn vô tư. Vừa nấu cơm xong cho bố mẹ, nấu cạn cơm một cái thì bỏ cơm đấy chạy ra chơi gì? Đi chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm, hoặc là bắt con cua để làm con trâu, hoặc là bắt cái con bỏ xít để cho vào cái tí nhựa đường đó, rồi ngày xưa chơi nó cũng hơi ác một tí, biết gì Phật pháp đâu, trẻ con mà. Bắt con bổ xít lấy cái đóm mà bố hay hút thuốc ấy, người lớn hay hút thuốc lào á, thế là cắt đi một đoạn ngắn ngắn khoảng độ 10 phân này này, cho tí nhựa đường vào là cắt cái chân của con bổ xít đi, đấy là hơ nóng cái nhựa đường rồi cho nó ốp vào đấy, thế là bắt đầu đập đập một cái, thế là nó bay, thế là bảo đấy là gì, ô tô hoặc là máy bay đi đấy. Con cua thì đem nặn cho nó bé bé như thế thôi mà nặn cho nó cả một cái đống gì, cái đống đất đất bùn, đất mối, đất sét lên trên mình, nó bảo là nặn nó là con voi, nó biết đi nặn cái voi, lấy cái con đỉa để làm gì, vòi con voi. Và con cua nó bỏ đi, tức là cái gì, nó bỏ đi, tức là chuyển cả bảo chuyển động, đấy là con voi nó đi, trẻ con ấy. Mặc dù như thế nhưng mà chúng ta thấy cái lứa tuổi chúng ta ngày xưa, tại sao chúng ta thích vui chơi như thế, 13, 14, 15 tuổi, nấu cơm cho bố mẹ, trông em gì, bế em sệ cả lưng ra, nhưng mà xảy ra một cái là chạy đi gì, tung tăng vui chơi, thỏa thích với bạn bè, đá cầu, nhảy dây, chơi con quay, chơi đu, chơi khăn, chơi đủ các thứ trò chơi ở trên đời. Tại sao bây giờ chúng ta bắt các con mình, ép các cháu mình cứ phải lao đầu để học, học, học và học, không cho nó thời gian để nghỉ ngơi cả. Đấy, đây là cái bây giờ là chúng ta, cái giáo dục chúng ta bây giờ gì? Đang chệch đường vậy đấy. Học như một cái máy. Mà kết quả không biết là học xong sau này nó có làm đúng không? Thậm chí xin lỗi các vị, đây là sự thật. Học 4 năm học đại học, xong ra trường gì? Làm chẳng dính dáng được cái gì mình học cả. Thế mới đau. Mình đang chảy chất xám về giáo dục cái chỗ đó. Nó học 4 năm ra trường, đi làm, không đúng vào một cái gì các cháu nó học. Thế mới đau chứ. Đấy. Cái quy hoạch của giáo dục của chúng ta, đào tạo của chúng ta bây giờ như thế. Người có tiền thì thi cho con, cho cái đi học trường quốc tế, đi học nước ngoài. Khổ. Không hiểu được cái tâm lý của các con, các cháu của mình, bắt nó học nhiều quá. Thầy chỉ mong là một ngày nào đó thầy được ngồi uống nước trà và đàm đạo, nói chuyện với những người lãnh đạo cao nhất của đất nước mình, hoặc là ít nhất là cũng có quyền và có trách nhiệm để có thể làm thay đổi lại những cái định hướng cái giáo dục của đất nước chúng ta bây giờ. Nó đang đi chệch đường, chệch quá xa mà chúng ta không phát hiện ra được nó. Mà thậm chí phát hiện ra rồi nhưng mà không ai có đủ bản lĩnh để thay đổi nó. Cho nên thầy cũng nói với mấy cụ cố vấn của cụ Tổng Bí Thư mấy lần trước lên ăn cơm, lên thăm chùa đấy, thầy nói rồi. Các cụ về tham mưu cho cụ. Theo quan điểm của thầy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục phải ít nhất phải đưa vào là Ban Bí Thư hoặc là Ủy viên Bộ Chính trị. Để làm gì? Để người ta có tiếng nói. Phải chọn một cái người đủ tâm, đủ tầm và đủ tài, đủ đức để làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Vì giáo dục nó chính là gì? Là nền tảng, là tương lai của đất nước. Đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thì giáo dục chúng ta chỉ là dừng lại ở chỗ Ủy viên Trung ương Đảng thôi. Mà Ủy viên Trung ương Đảng á, có nghĩ ra cái điều gì đó, nghĩ ra một cái chính sách nào đó, phải báo cáo từ gì, báo cáo lên Ban Bí Thư, rồi đến tai các vị lãnh đạo đảng nhà nước lâu lắm. Làm sao mà đã đủ tâm đủ làm sao mà đã đủ tầm để ngồi để báo cáo với gì, với Tổng Bí Thư hay là với Thủ tướng đâu? Khó. Cho nên thầy nói đi nói lại mấy lần rồi, các cụ phải tham mưu cho Tổng Bí Thư hay là cho các cụ lớn trong cái đảng nhà nước của chúng ta. Giáo dục quan trọng lắm. Chọn người có tâm, có tầm, có tài, có đức, mà phải đưa người ta vào cái vị thế xứng đáng. Đó là phải là ủy viên Bộ Chính trị để làm gì? Để họp mười mấy cụ trong Bộ Chính trị đó, người ta phải được họp. Người ta phải trực tiếp được nói lên cái chính kiến của mình, đề xuất với gì? Với đảng, với Bộ Chính trị, với những người cao nhất, được ngồi họp với nhau ở trong một phòng họp ấy, thì nó mới ra vấn đề. Nay báo cáo từ dưới lên trên, báo cáo lên trên, ở trên nó không làm thì chả làm được cái gì cả. Cho nên muốn thay đổi được cái giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ là cực kỳ khó. Cực kỳ khó các quý vị. Và đây bây giờ cứ để như thế này đây, như trường hợp Phật tử này nói đây. Đấy. Người có tiền một tí, có điều kiện một chút là cứ thích cho con đi học trường quốc tế thôi. Và bây giờ chúng ta thấy cái môn học lịch sử của các cháu ở Việt Nam chúng ta bây giờ thì tại sao đi thi nó được điểm 0, điểm 1, điểm 2, điểm 3 nhiều thế? Đấy, không chú trọng đến nó. Một ngày nào đó chúng ta gì, cả quốc gia có thể là ôm hận không kịp đâu. Đấy, chúng ta cứ thấy như Ukraine bây giờ đấy. Lúc đầu thì cứ nghĩ rằng gì, Mỹ và châu Âu có thể đem quân đến để hỗ trợ mình để đánh gì? Để đánh Nga. Rồi nghĩ lên mới đưa ra cái chuyện gọi là đảo chính, gọi là cách mạng màu đó. Rồi nghĩ rằng người dân Ukraine vì muốn thay đổi đất nước, muốn theo châu Âu, muốn nhập vào khối châu Âu, EU đó, cho nên là sẵn sàng ai ai cũng đứng dậy để chống Nga, để đánh Nga. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không? Mới qua hơn 2 năm thôi. Đi xuống tận, vào tận nhà dân để bắt gì? Bắt lính. Thậm chí chúng ta thấy vào cả gì? Cả nhà tù để bắt lính, nhưng mà nói thì nói cho nó văn vẻ, nó hoa mỹ một chút, đó là gì? Đó là gọi làm cái ra một cái điều luật gọi là ân xá cho những người tù, người tù mà có thể thì tình nguyện đi chiến đấu có thể ân xá cho. Không có đâu các quý vị. Hết rồi. Đào tạo ra bao nhiêu thì chết gần hết rồi, cho nên bắt buộc phải thì đi xuống để người đi ngoài đường, vợ chồng người ta đang đi với nhau, gia đình người ta đang đi với nhau, vào bắt đi lính. Đây có phải tình nguyện đâu. Nếu mà thực sự mà vì gì? Vì cuộc chiến tranh chính nghĩa thì người dân người ta sẽ gì? Tự nguyện tham gia nhập ngũ. Như Việt Nam chúng ta qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, không chỉ con trai tình nguyện đăng ký đi đánh giặc, mà con gái cũng tình nguyện xung phong đi đánh giặc. Không chỉ con trai con gái 18 đôi 10, mà các cái gì, những đứa trẻ 11, 12 tuổi, mà tiêu biểu như là gì, cậu bé Kim gì, Kim Đồng, chú bé lót chót, cái gì đấy, cái gì xinh xinh nhá, đấy, đúng không? Chúng ta thấy đứa trẻ còn tham gia tình nguyện đi đánh giặc. Rồi dừng lại ở đứa trẻ chưa, chúng ta xem cái bộ phim mà Biệt Động Sài Gòn chưa, những bà mẹ 70, 80 tuổi, 90 tuổi vẫn gì, may cờ vá áo cho các chiến sĩ bộ đội yên tâm đánh giặc giải phóng đất nước. Chính nghĩa thì già trẻ, gái trai họ đều hưởng ứng hết. Còn không chính nghĩa, xin thưa các quý vị, thanh niên 18 đôi 10 nó cũng quay gì? Quay lưng thôi. Cho nên xin thưa các vị, giáo dục nó là nền tảng của một quốc gia, Hưng suy vĩ thái nó là từ giáo dục mà ra. Giáo dục được những con người tốt, có nhân cách tốt, có đạo đức tốt, có lòng yêu nước nồng nàn đó, thì quốc gia dân tộc nó sẽ phát triển lâu dài, bền vững vậy. Thế mày ngủ hay sao mà thấy yên lặng thế? Đấy. Không, đôi khi xin thưa các vị thầy nói rất là thật, nói thẳng cho nên nhiều người không thích đâu. Nhưng mà cũng có rất nhiều người thì lại thích cái nói thẳng nói thật của cái gì, cái mấy cái ông dân tộc như thế này. Vì đôi khi người ta nghe nhiều cái tiếng nịnh bợ, tiếng khen quá rồi, người ta lại có những lúc người ta lại thích gì, thích nghe những tiếng chê, những tiếng thật lòng như thế. Mà thầy nghĩ rằng trong cuộc sống cũng phải có những người gì, có những người khen, người chê thì chúng ta mới biết được cái đúng cái sai, biết được lúc nào cần khen và lúc nào cần phải nghe chê. Và mong rằng một thầy chỉ mong rằng một ngày nào đó không xa, các cụ lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta nghĩ đến cái vấn đề giáo dục, đề cao vấn đề giáo dục cho con trẻ, cho con em đất nước của chúng ta. Trước tiên muốn làm được điều đó thì quan điểm của thầy vẫn phải gì? Chọn một người có tâm, có tài, có đức và có lòng yêu nước. Phải đưa họ lên sánh cái tầm. Đấy, thầy luôn nói với mấy cụ cố vấn của cụ tổng là phải ít nhất phải đưa họ vào thì ít nhất là phải ban bí thư. Mà chính danh là phải ủy viên Bộ Chính trị, để cho người ta trực tiếp tham mưu cho Bộ Chính trị ngay trong cuộc họp đấy về vấn đề giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ. Thì 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, đất nước chúng ta mới thực sự phát triển bền vững được. Chúng ta cứ nhớ lại cái cuộc sau cuộc kháng chiến, chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ bỏ hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Và Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện, đúng không? Chế độ Nhật Hoàng đó phải đầu hàng Mỹ và đầu hàng thế giới thì vô điều kiện. Nhưng chúng ta thấy sau khi đầu hàng, Nhật Bản muốn xây dựng đất nước thành một cường quốc duy nhất, ưu tiên duy nhất lúc bấy giờ và số một lúc bấy giờ đó chính là gì? Giáo dục. Và Nhật Bản đã làm được điều đó. Một quốc gia không lớn, không dân số, không nhiều, nhưng mà Nhật Bản đã nhiều năm làm cường quốc số 2 thế giới, chỉ sau Mỹ thôi. Và bây giờ chịu sau Trung Quốc là cường quốc thứ 3, sau Mỹ và sau Trung Quốc. Chúng ta thấy họ đề cao giáo dục, họ giáo dục cho con em của họ rằng đất nước của chúng ta gì, là một quốc gia rất nghèo về tài nguyên, về khoáng sản, về các thứ thiên nhiên ưu đãi. Quốc gia chúng ta là một quốc gia ở ngoài gì, một cái đảo ngoài biển khơi. Cho nên muốn thoát nghèo, muốn đưa dân tộc của chúng ta đi lên sánh với bạn bè năm châu thì chỉ duy nhất đó là gì? Học và rèn luyện về nhân cách, về đạo đức, về lối sống, làm sao cho gì? Cho thế giới họ phải kính phục, họ phải tin, họ phải gì? Nể. Đây là cách giáo dục từ lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 của người Nhật. Còn Việt Nam chúng ta thì sau khi giải phóng một cái là Việt Nam chúng ta rừng vàng biển bạc, cò bay mỏi cánh rơi tụt xuống đất và chết đó. Cho nên giáo dục Việt Nam chúng ta một đất nước gì? Giàu về tài nguyên thiên nhiên, rừng vàng biển bạc. Cho nên rừng vàng, cho nên nó lên rừng nó chặt phá rừng sạch. Biển bạc cho nên nó xuống nó tìm đủ mọi cái gì, đánh bằng thuyền to thuyền nhỏ, rồi thuyền to thuyền nhỏ chưa xong còn dùng kích điện, dùng mìn để bắn gì, để đánh bắt thủy hải sản. Cho nên biển cũng kiệt quệ thủy hải sản, rừng thì chặt phá sạch cây cối. Cho nên mỗi khi mưa xuống thì thành lũ xoáy, lũ quét, vân vân. Đấy, tác hại của giáo dục của chúng ta dạy là rừng vàng biển bạc mới chỉ có, năm nay mới chỉ có 40 mấy năm, giải phóng từ năm 30 tháng 4 1975 cho đến nay, năm nay mới là 40 mấy năm, 49 năm, đúng không? Mới có 49 năm thôi. Các vị nhìn những bộ phim tài liệu bộ đội Trường Sơn của chúng ta, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Nhưng các vị đi dọc đường Trường Sơn bây giờ có cảm thấy rừng không? Không còn, đau lắm. Bây giờ mà cứ nói dài, bây giờ không may xảy ra chiến tranh, không biết là bộ đội và người dân chúng ta sẽ trú vào đâu. Có rừng đâu mà trú, đồi núi chọc lóc hết mà. Chỉ có một vài cái nơi gọi rừng quốc gia á, đó chính phủ cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rồi, cái điểm đó là rừng quốc gia phải bảo vệ bảo tồn đấy, như vườn quốc gia Ba Vì, vườn quốc gia Cát Tiên, vườn quốc gia Tam Đảo, vườn quốc gia cái gì Ninh Bình ấy nhỉ, đấy đấy đấy, những cái vườn quốc gia như thế mới phải được, vườn quốc gia Cúc Phương thì mới phải gì, phải giữ được, không có thì sạch rồi. Rừng vàng biển bạc, đất nó phì nhiêu, cò bay mỏi cánh rơi tụp xuống đất và gì chết. Cho nên là con cháu cứ thế là gì? Đấy, hưởng thụ thôi. Nguy ở cái chỗ đó các quý vị. Cho nên ở đây thôi, trở lại bài giảng này. Cái này nó thực tế, thực tiễn với cuộc sống của tất cả chúng ta. Cho nên xin lỗi các vị thầy nói hơi gì? Hơi nhiều một chút, hơi dài một chút, hơi dai một chút. Ai không hoan hỉ thì gì? Thì cho một tràng pháo tay. Mà ai hoan hỉ cũng gì? Cũng cho thầy xin một tràng pháo tay. Thế thầy nói không đúng hay sao mà thế? Hoan hỉ hay không hoan hỉ, đồng cho một tràng pháo tay thật to rồi để chúng ta chuyển sang gì? Đề mục khác. Đấy, giáo dục dạy con, khuyên cháu làm sao cho nó gì, nó hợp tình hợp lý. Thôi về động viên các cháu, nó khóa tu mùa hè tới đây nhanh nhá, bởi vì khóa tu nó chỉ nhận có 1,200 cháu thôi, vì hội trường này nó bé vẫn chưa nhận nhiều được. Nhanh tay thì được, chứ không có ưu tiên trường hợp nào. Ai đăng ký trước thì được trước. Khổ tí nữa lại khổ phòng thông tin đấy, nhưng khổ xếp hàng nhá. Đăng ký thì xếp hàng, mà con cháu chúng ta nó phải muốn đi thì mới cho nó đi, động viên nó muốn đi, cho đừng ép nó đi, ép đi nó đến khổ ban tổ chức lắm. Các sư với các thầy cứ phải ra để gì, để lừa, như là lừa vong ấy, lừa còn khó hơn lừa vong cơ. Khổ học lớp 9, lớp 10 rồi mà nó khóc tu tu ra, vì sao? Nó không muốn đi, nhưng mà bố mẹ ông bà cứ bắt gì, bắt nó đi. Khổ đi tu để an lạc, để hoan hỉ, để vui mừng. Đi tu như vào địa ngục ấy. Thì thà rằng thôi đừng có ép các con nó đi, các cháu nó đi. Hỏi các con các cháu nó muốn đi thì mới gì, đăng ký cho các con các cháu nó đi. Nó không muốn đi cứ ép nó đi, đến hôm trước hôm sau nó về, nhưng làm mất suất của những bạn trẻ khác đi. Cho nên nhớ cái điều đó. Các sư, các vị phụ trách cái đăng ký tuyển sinh cũng lưu tâm cho thầy. Các cháu nó muốn đi thì mới cho đăng ký đi, vì có 1,200 suất thôi. Khóa tu chỉ được có thế thôi, hội trường chỉ được có vậy. Sang năm thì xong hội trường mới thì được khoảng 3,000 suất thì thoải mái hơn. Khóa này thì chắc mới chỉ có 1,200 suất một khóa. Có hai khóa, khóa lớn một khóa, khóa nhỏ một khóa. Ai nhanh tay thì được. Ai đi trước thì được. Còn đi sau thì thôi cũng phải hoan hỉ, hẹn đến sang năm. Nhưng mà nhớ là các con phải hỏi ý kiến các con nó đã. Nó muốn đi thì mới gì? Mới đăng ký. Còn không muốn đi thì thôi đừng có ép. Như những năm trước là một số bố mẹ gì? Nó hư quá. Ép nó đi xem có được cái gì không. Cũng may mắn là cũng có một số cháu ép nó đi thì qua ngày thứ hai, thứ ba nó có bạn bè, với có các sư, có các anh, các chị thiện nguyện viên, tình nguyện viên động viên tận tình dạy bảo, chăm sóc, với các con nó có bạn mới, nó sống nó tốt lên. Và sau mấy khóa, sau 7 ngày tu thì nó tốt ra rất là nhiều, mà thậm chí nhiều cháu nó thay đổi là về bố mẹ cũng không ngờ được. Tất nhiên cũng có những trường hợp không muốn đi, bố mẹ ép đi thì thay đổi, nhưng cái số đấy nó ít thôi. Còn đại đa số mà ép đi là cứ đến ngày thứ nhất, thứ hai nó khóc, nó đòi về. Thậm chí học lớp 10, 11, 12 rồi, nó xuống nó khóc cả đêm ở dưới cửa phòng thông tin đấy. Nó gõ cửa nó khóc. Nó khóc bao giờ phải ký giấy cho nó về nó mới thôi. Đấy, khổ lắm cơ. Đấy các vị nghĩ xem, tổ chức tình khóa tu không phải là sung sướng gì đâu. Vì mục đích á, đào tạo á, dạy bảo động viên á, con em của chúng ta, các thầy, các cô với các anh, các chị thiền nguyện viên á, vất vả suốt cả 7 ngày, 7 đêm thay nhau á, cả đêm có ngủ hết đâu. Các sư với các anh, các chị thiền nguyện viên là thay nhau canh các con nó cả đêm. Xin lỗi các quý vị thì phải canh cả ngoài cửa phòng nhà về gì? Vệ sinh. Để sợ rằng đang cái tuổi gì? Tuổi mới lớn của các con nó đi ra đó mà không may xảy ra chuyện gì một cái thì chết cả nút luôn. Cho nên đấy, xin lỗi các vị, phải cử cả người canh cả khu đứng ngoài vệ sinh. Bao giờ thấy các con nó đi ra rồi mới yên tâm. Chứ tổ chức khóa tu không phải là gì, là sướng đâu các quý vị. Nhưng vì tương lai con em của chúng ta, của các Phật tử chúng ta, của dân tộc chúng ta, đồng bào chúng ta, vì cái hướng thiện cho các con em của chúng ta từ lúc tuổi nhỏ này, cho nên biết rằng mạo hiểm đấy, biết là vất vả đấy, biết là gian khổ đấy, biết rằng có thể cũng có những chuyện A, chuyện B, chuyện C nó xảy ra bất ngờ đấy, nhưng các thầy vẫn tổ chức. Cho nên xin thưa các quý vị, tổ chức các khóa tu cho các em nó. Ở chùa khác thì đấy không biết, nhưng chùa chúng ta tổ chức hơn chục năm nay rồi. Chỉ với một cái suy nghĩ duy nhất của thầy trò, của các Phật tử chúng ta, đó là gieo duyên cho các con đó. Biết sống ý nghĩa hơn, đạo đức hơn, yêu đất nước dân tộc hơn, và kết duyên với Tam Bảo cho các con nó, chứ không vì bất cứ một mục đích gì khác. Vì kinh tế tiền bạc không thu bất cứ một cái gì, hoàn toàn đều miễn phí từ A đến Z hết. Cho nên các vị gửi con gửi cháu đến tham dự khóa tu thì phải hỏi các con các cháu nó một câu, động viên con cháu nó chưa hiểu, động viên các con các cháu nó thích đi thì nó đồng ý đi thì mới gì, mới đăng ký cho đi. Không có đừng làm mất phần của người khác. Người khác đến muộn thì họ không đến sau thì không còn suất nữa, mà các cháu nó rất thích thì tủi thân cho các bé mà thích tham dự, nhưng mà bố mẹ đến thì biết muộn đến sau không còn suất nữa. Mà tổ chức nhiều thì cũng không thể tổ chức được, vì các thầy lúc đó đang đi an cư kiết hạ. Các bạn thiện nguyện viên lúc đó được nghỉ 3 tháng nghỉ hè thì các cháu nó cũng muốn gì? Cũng muốn về với gia đình. Đấy, nó khổ thế đấy. Mà chư Tăng thì phải theo luật Phật, cho nên 3 tháng an cư, lúc đó là đúng 3 tháng an cư kết hạ luôn. Không thể mà bỏ cái việc an cư kết hạ chính của mình để tổ chức cái khóa tu mùa hè cho các con nó suốt cả 3 tháng an cư được. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ. Đấy, về câu hỏi thứ hai trả lời thì có cái hướng như vậy, thì tùy theo Phật tử này và các Phật tử chúng ta suy nghĩ lựa chọn làm sao để có một cái môi trường giáo dục cho con cho cháu chúng ta nó tốt nhất, để sau này nó có thể đem lại lợi ích cho gì, cho gia đình, cho đầu tiên là cho bản thân, rồi cho gia đình và cho xã hội, rồi cho đất nước, cho nhân loại vậy. Tiếp theo một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, tên con là Lê Khắc Tiến Anh, năm nay con 12 tuổi. Ai giờ ghê chưa, 12 tuổi mà đưa câu hỏi lên đây á, cho một chàng pháo tay ứng cho em bé 12 tuổi mà dám viết câu hỏi đưa lên đây cho thầy trả lời. Năm nay con 12 tuổi, con ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Con xin thầy bố thí cho con hỏi thầy như sau. Một, chúng ta khi bị muỗi đốt thì có thể bị mắc bệnh và chết. Nhưng khi con bị muỗi đốt, nó hút máu con và con đã đập chết nó, thì con và con muỗi ai bị nghiệp nặng? ai bị nghiệp nặng hơn và làm thế nào để con sám hối. Con xin bạch thầy hỏi câu thứ hai. Con có nghe pháp của các thầy giảng rằng tụng kinh Địa Tạng tốt và tụng một ngày ba thời vào những ngày đi học thì mỗi ngày con chỉ tụng được một thời. Nhưng khi nghỉ học thì con mới tụng đủ được ba thời. Khi mà thấy con tụng kinh Địa Tạng, chắc là khi nhà con thấy con tụng kinh Địa Tạng thì bố và bà nội con nói rằng tụng kinh Địa Tạng là có vong và ma đi theo về nhà. Vậy thế con phải làm thế nào để giảng cho bố và bà nội con hiểu ạ? À, giờ ghê chứ. Con xin bạch thầy câu thứ ba. Ghê thế, 13 tuổi mà hỏi đến bác câu hỏi đó. Thôi, ưu tiên. Con đã quy y Phật và các sư ông có nói rằng khi chúng ta đã quy y tăng rồi, quy y pháp rồi, làm đệ tử của Phật thì chúng ta không được nói dối và làm những điều sai trái. Nhưng con lại phạm phải điều nói dối. Con phải làm thế nào để không mắc lỗi đó nữa ạ? Và sám hối để khỏi mắc nghiệp ạ? Con A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Ôi giời, ngoan thế, cho mà chàng pháo tay. Đấy, phải hỏi như thế mới là hỏi chứ nè. 12 tuổi đưa 3 câu hỏi dồn trong pháp hội này làm cho thầy cũng phải gì, phải choáng váng khi đọc câu hỏi của em bé 12 tuổi. Đấy, câu hỏi thứ nhất, chúng ta thấy bé Lê Khắc Tiến Anh ở Ứng Hòa Hà Nội hỏi gì, hỏi là mỗi khi bị muỗi đốt nếu không đuổi muỗi, không giết muỗi thì muỗi đốt thì sẽ dễ bị bệnh, mà cụ thể ở đây thường là bệnh sốt rét hoặc là bệnh sốt xuất huyết, là nhiều căn bệnh gì, căn bệnh khác. Cho nên bé đã gì, mặc dù đã quy tam bảo rồi nhưng mà gặp con muỗi nó vo ve, nó tìm đến nó đốt, bé vẫn gì, này này này, cho mày biết tay này. Thôi vui thế thôi. Xin thưa các quý vị, con muỗi có nghiệp của con muỗi, con người có nghiệp của con người, con vật có nghiệp của con vật. Con muỗi, con người hay con vật đều có duyên và có nghiệp của con muỗi hay con người và con vật, vân vân. Con muỗi thì có hai loại, muỗi đực và muỗi cái, đúng không? Có một loại muỗi thì không hút máu mà chỉ đi hút gì, mật hoa, phấn hoa và quả thôi để sống. Đó là muỗi đực hay muỗi cái? Hả? Muỗi đực, đúng không? Muỗi đực không hút máu người, cũng không hút máu mà đi. Nó sống bằng đi hút phấn hoa và hút mật hoa, rồi hút ăn trái cây, hút trái cây vân vân. ABC. Đấy, thầy nghe khoa học và giải thích thế, còn không biết có đúng không thì thầy cũng chưa được chứng kiến con muỗi đực hay con muỗi cái nó con muỗi đực nó không hút máu người. Nhưng mà đấy là khoa học họ giải thích cho nói như vậy. Thôi chúng ta cứ tin vào khoa học trước đã, đại khái như thế đã. Còn con muỗi cái thì thường đi tìm các loài động vật, trong đó có con người chúng ta, để đi hút máu để nuôi sống thân mạng của nó, đúng không? Đấy, mỗi loại sinh ra đều có nghiệp nhân và nghiệp duyên và quả báo của nó. Con muỗi nó phải đi hút máu nó mới sống. Nó đi hút máu mà gặp vào người mà thực sự chưa có tâm từ bi, chưa phát nguyện xả thí một chút ra máu của mình, thì đương nhiên là nó sẽ gì? Nó sẽ rơi vào gì? 50-50. Nếu mà hút no máu bay đi thì nó gì? Từ 50 ấy lên 100% là nó được sống gì? Thêm mà mấy ngày nữa. Còn nếu không may bị phát hiện và người chưa học đạo, chưa hiểu đạo, chưa có lòng từ bi và sẵn sàng giết nó thì từ 50% cơ hội sống đó chuyển thành cơ hội gì? Bị chết tan xác ngay trong một gì? Một giây lát rất ngắn ngủi. Chỉ một cái vỗ cả đét một cái là nó chết rồi, nát bét thân thể ra rồi, vì nó quá bé, quá mềm yếu. Cho nên chúng ta phải biết rằng nghiệp của con muỗi nó sinh ra như vậy thì nó phải chịu cái quả báo nó thôi. Con người ở chúng ta cũng vậy, các loài động vật khác cũng thế. Cho nên một em nhỏ hỏi câu hỏi này, xin thưa các vị, nó không phải bình thường đâu. 12 tuổi mà đưa câu hỏi như thế này, thầy mà trả lời là gì? Con cứ giết thoải mái, thì thầy lại gì? Giảng sai về nhân quả Đức Phật đã dạy. Còn thầy mà nói rằng á, các con, các Phật tử không được giết con muỗi, thì lại phản lại với khoa học, xã hội sẽ lên án. Dân tình ở trên mạng bây giờ nó rầm rầm, nó bảo cái ông sư ở chùa Khai Nguyên giảng phản lại với khoa học. Con muỗi nó cắn, nó tạo ra rất nhiều bệnh, như là bệnh truyền, các bệnh truyền nhiễm như bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, vân vân, ABC đó. Mà không giết nó, không ấy nó thì để nó phát triển như thế để truyền bệnh cho nhân loại hay sao, cho đất nước hay sao, vân vân, ABC. Thế cũng không được. Cho nên thôi, cái này thì xin thưa các vị, nhà Phật chúng ta có nói là tùy duyên. Ai phát nguyện giữ được giới không sát sinh, ai chúng ta phát nguyện xả thí thân mạng mình để cứu độ chúng sinh, thì chúng ta xả thí, chúng ta phát nguyện. Ví dụ, thầy từ khi xuất gia, tuy chưa làm được việc gì lớn, nhưng con muỗi bay qua mặt mình cũng không bao giờ gì đập giết nó nữa. Rồi con muỗi nó cắn trên thân thể của mình, nếu nó chưa no thì đợi một chút cho nó cắn no rồi thì phải phẩy cái tay cho nó đi. Còn thấy nó cắn no rồi thì cũng phải no rồi thì sợ rằng nó gì nó vỡ bụng nó chết, cũng phải phẩy cho nó gì, cho nó đi. Sợ rằng nó no quá, nó tham, nó ăn no quá gì nó không bay được, và nó gì nó no quá, có con muỗi nó tham lắm, nó cắn, nó căng cái bụng ra và không bay được. Và kết quả là không may người khác đi dẫm đạp lên là cũng bị gì? Bị chết. Với bản thân thầy thì thầy phát nguyện làm cái việc nho nhỏ như vậy. Còn với các quý vị, với cháu bé này, nếu chưa làm được cái điều đó, sợ con muỗi nó gây bệnh cho mình, không nhất định không cho con muỗi, tìm mọi cách để ngăn chặn, không cho con muỗi nó cắn mình, nó đốt mình, nó hút máu mình, thì đấy là việc của các quý vị, mỗi người chúng ta. Thầy không thể dựa trên bất cứ bộ kinh nào mà cấm tất cả các Phật tử chúng ta không được giết muỗi. Mà Phật cũng không thể cấm tất cả nhân loại không được sát sinh. Phật chỉ cấm những người gì? Những người đã thọ giới. Tức là đã thọ gì? Năm giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đấy, quy tam bảo khác với thọ năm giới các quý vị nhé. Quy tam bảo tức là gì? Chúng ta chưa phát nguyện giữ giới. Thì cái việc đó tùy duyên, tùy vào cái tâm bồ đề, cái lòng từ bi, hành bồ tát đạo của mỗi mỗi chúng gì? Chúng ta. Cho nên câu thứ nhất của em bé 12 tuổi, thầy xin trả lời như vậy. Còn tùy vào các quý vị suy nghĩ và các quý vị cho một cái đáp án như thế nào là tùy vào sự hiểu biết và sự thực hành của mỗi chúng ta. Còn bé bảo rằng đập chết con muỗi như vậy thì giữa con muỗi và người đập chết muỗi, tức là bạn trẻ 12 tuổi này, ai bị tội nặng nhiều, ai bị tội hơn. Ý là gì? Con nếu không đập chết con muỗi thì con muỗi nó sẽ gây ra gì? Gây lên những mầm bệnh truyền bá trong nhân gian. Thì con muỗi đó đi đốt người gây nên mầm bệnh thì con muỗi đó có bị nhân quả không? Đại ý là có thể như thế, hỏi như thế. Còn nếu mà con gì con đập chết con muỗi thì con muỗi nó không đi gây thêm mầm bệnh nữa. Thế thì con và con muỗi đó ai là tội nhiều hơn? Mà có tội thì có sám hối được không? Sám hối bằng cách nào? Vân vân, ABC. Câu hỏi rất khó đấy. 12 tuổi các vị nghĩ câu hỏi như thế đơn giản, không đơn giản tí nào đâu. Trả lời không khéo bây giờ có thể trở thành báo mạng xã hội ngay ngày mai luôn, ngay tối nay luôn chứ không phải là đơn giản. Đấy, xin thưa các vị. Cho nên, ở đây thì thôi thầy khuyên bé là gì? Con mới là tam quy thôi, chưa phải là thọ năm giới. Cho nên không thể ép là gì? Con giết con muỗi là phạm vào cái giới gì? Phạm vào giới cấm của Đức Phật là cấm không được sát sinh được. Trừ khi con phát nguyện thọ năm giới thì con phải giữ giới. Hoặc nếu mà vô tình hoặc cố ý bắt buộc phải phạm giới thì trong giới luật nhà Phật cũng có gì? Khai, gia, trì, phạm. Đó. Khai là gì? Phạm. Nhìn trên phương diện giới luật của Đức Phật nói có thể là phạm đấy, nhưng mà có thể gì? Khai cho. Ví dụ như trong kinh Nikaya hay kinh A Hàm có kể về mà Đức Phật có kể một câu chuyện, có một anh thợ gì, thợ săn, nó bắn trúng một mũi tên, bắn trúng một con nai, mà do bắn cái trúng cái chỗ nó không chưa hiểm lắm, cho nên con nai đó vẫn gì, vẫn chạy được. Thì đến gặp người tiểu phu đi rừng hoặc gặp vị tu sĩ, cái vị tu sĩ đó đang ẩn cư tu ở trong rừng, thấy con nai đó chạy sang đằng đông, anh thợ săn một chút xíu chạy đến hỏi rằng thưa Bà La Môn hay là thưa tu sĩ hay là thưa gì, thưa ông, thưa ngài, vân vân, có thấy con nai của tôi bắn trọng thương chạy về hướng nào không? Lúc ấy vị tu sĩ hay là vị tiểu phu kia vì khởi cái tấm lòng từ bi thương xót muốn cứu con nai kia mà nói dối rằng là gì, có, tôi có thấy con nai đó chạy về hướng Tây hoặc hướng Nam hoặc hướng gì? Hướng Bắc, chỉ với mục đích duy nhất đó là cứu con gì? Con nai ấy, thì không phạm vào tội nói gì? Nói dối. Đây là trong kinh Phật dạy rõ ràng. Cho nên, nói dối mà không phương hại đến gì? Đến chúng sinh. Nói dối là để cứu một con vật hoặc nhiều con vật, hoặc để giảm thiểu, tránh cái tội lỗi cho một đối tượng nào đó, thì cái nói lỗi đó, nói dối đó, nói sai sự thật đó là vô hại, nói sai sự thật đó còn có phúc nữa. Cái đó là trong kinh Phật dạy. Cho nên trong nhà Phật, giáo pháp của Đức Phật là gì? Nó không cứng nhắc. Giáo pháp của Đức Phật là nói ra để cho chúng sinh thì tu tập và được giải thoát, chứ không phải giáo pháp của Đức Phật là trói buộc hoàn toàn chúng sinh. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp của bé đưa câu hỏi này, thầy nghĩ rằng bé mới chỉ có quy tám bảo thôi, thì vô tình hoặc cố ý giết con muỗi thì tất nhiên nó cũng cấu thành những cái tâm khởi lên một cái niệm mà sân, một niệm ác trong cái nhất thời lúc đó. Nhưng trong cuộc sống, bây giờ bé mới có 12 tuổi, học và tu tập làm được nhiều việc tốt. Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, thời gian nói ngắn cũng không phải là ngắn, dài cũng không phải là quá dài. Nhưng mà nếu so ra một cái tích tắc giết con muỗi kia, so với cái thời gian còn lại rất nhiều kia mà tụng kinh niệm Phật hướng thiện, làm người con ngoan trò giỏi, thì cái phúc ấy nó lấp đầy cái tội và thậm chí nó còn lớn lên như cả núi gì, nó thậm chí lớn lên hơn cả núi Tản Viên Ba Vì chúng ta nên thì càng tốt chứ sao. Mà đây kết quả là chúng ta thấy bé hỏi là gì, thầy dạy tụng kinh Địa Tạng mỗi một ngày tụng ba thời tức là một quyển đó, ba, một bộ ba quyển đó, thượng trung hạ đó. Nhưng bé nói rằng là gì, ở ngày nào không đi học thì bé được tụng được cả ba quyển thượng trung hạ, còn ngày nào đi học thì chỉ tụng được có một quyển thôi. Các Phật tử chúng ta nghe và gì mà xấu hổ nhá. Đấy, bé 12 tuổi, ngày nào không đi học thì tụng chọn cả một bộ Địa Tạng kinh, còn ngày nào đi học thì cố tụng lấy một gì, một quyển thượng, hoặc hôm sau quyển trung, hôm sau quyển hạ, mỗi ngày cố tụng lấy một quyển trong ba quyển trong bộ kinh Địa Tạng. Nghe để mà xấu hổ, nghe để mà học hỏi, nghe để mà phát bồ đề tâm vô quải ngại, tinh tiến để mà tu, để mà tu. 5, 6, 70 tuổi rồi, 80 rồi, vân vân. Cái tuổi này các cụ ngày xưa nói là cái tuổi gần đất xa trời, tức là sắp sửa về với thế giới bên kia rồi. Không ráng lo tu mà còn lo đi tập nhảy nhót, đi tập đàn ca múa hát sáo nhị, rồi buôn dưa lê, dưa hấu, dưa chuột với nhau. Có phải là đáng xấu hổ với em bé 12 tuổi không? Có đáng không? Đáng thì cho một tràng pháo tay. À không, xứng đáng xấu hổ mà. Mình xấu hổ, mình chưa làm được thì mình xấu hổ. Thẹn với gì? Với em bé 12 tuổi. Không bận thì tụng một bộ kinh Địa Tạng, còn bận thì cố tụng lấy một quyển trong ba quyển của bộ kinh Địa Tạng. Đây chính là gì? Đây chính là tu tập. Đây chính là cách sám hối chân thành của gì? Một em bé 12 tuổi. Thầy nghĩ rằng còn chẳng có cách sám hối nào nó tốt hơn thế nữa cả. Cho nên bé này cứ thế mà gì? Mà thực hành. Từ cái hạt giống Phật này mà thực hành lớn lên thì lại giữ được cái tâm Bồ Đề này, mà càng ngày càng nuôi được lớn nó lên tinh tiến nữa thì thành Phật không xa. Chắc có khi thành Phật trước cả thầy luôn. Thành Phật trước cả thầy thì thật sự là đáng chúc mừng. Rất đáng chúc mừng. Mà một chàng pháo tay thật to, thật giòn giã cho em bé này. Đấy, rồi bé nói là có cái ý nữa ở trong này là tụng kinh Địa Tạng thì bố và bà nói rằng là tụng kinh Địa Tạng ở nhà thì vong nó hay theo. Và bé nói rằng hỏi thầy rằng thì làm thế nào để giảng cho bà nội và bố hiểu được ạ? Xin thưa bà ngoại, à bà nội chứ, xin thưa bà nội, xin thưa bố của em bé 12 tuổi này, tụng kinh Địa Tạng không phải là vong theo, mà tụng kinh Địa Tạng là để giác ngộ cho gì? Cho bản thân mình, cho tha nhân và cho gì? Cho vô số chúng sinh. Trong đó có các vong linh, có các thần linh, có các oan gia trái chủ của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp, nương vào công đức thần thông nguyện lực của chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, các vị sẽ dần dần sẽ được chư Phật Bồ Tát gì? Giáo hóa và phổ độ cho. Các vị thấy, trước khi thầy giảng kinh Địa Tạng, thầy truyền kinh Địa Tạng, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta đã có rồi. Nhưng mà khóa tu pháp hội á, nó cũng chỉ khoảng đông nhất thì được khoảng 3.000 người. Đây là pháp hội Trung Phong. Đông lắm thì được 3.000 người, còn bình thường là khoảng 1.500 đến 2.000. Nhưng từ khi truyền bộ kinh Địa Tạng, giảng bộ kinh Địa Tạng, khuyến hóa các Phật tử cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rất nhiều gia đình, rất nhiều Phật tử giải quyết được nhiều những vấn đề mâu mắc trong cuộc sống, kể cả vấn đề tâm linh hay là vấn đề gì cuộc sống bình thường ở thế gian. nhiều Phật tử có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cùng nhau nhất tâm phát nguyện thọ trì đọc tụng, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng công đức sám hối nghiệp chướng, họ được tiêu trừ, gia đình được cát bảo bình an, thậm chí có dòng họ còn được âm siêu dương thái nữa. Vì sao mà thầy nói thế? Vì có một số dòng họ trùng tang trùng phục trong vài ba năm mà trong chi họ dòng họ chết gì đến mười mấy mạng người, tâm lý hoang mang lo lắng là tột độ, đi xem mà đi cúng đi bái tốn không biết bao nhiêu tiền của rồi mà vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề tâm linh, vấn đề mâu mắc trong cuộc sống, vấn đề tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, tai không nghe thấy bằng tai thường, nhưng mà nó vẫn cứ làm cho con cháu từ già đến trẻ trong chi họ, trong dòng họ ấy, đều lo lắng, hồi hộp, sợ sệt. Được biết được biết đến bộ kinh Địa Tạng, tín kính thọ trì đọc tụng, cái vấn đề mâu mắc trong cuộc sống hay vấn đề tâm linh trùng tang trùng phục vân vân đó, nhiều gia đình nhiều dòng họ giải quyết được, cho nên họ có niềm tin vào Tam Bảo, có niềm tin vào chư Phật Bồ Tát, có niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng, đoạn ác tu thiện, tức là gieo cái nhông trần, cái hạt giống tốt, cái nhân tốt, cho nên cái quả thiện họ sẽ được thọ hưởng ngay trong đời sống này, cuộc sống này, cho đến các cuộc sống kiếp sống về sau, như trong kinh Đức Phật đã nói, gọi là tin sâu nhân quả, sống hiền lành, lương thiện, giới đức. Thì cuộc sống nó sẽ dần dần sẽ chuyển từ gì? Từ xấu thành tốt, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ đau khổ thành hạnh phúc, chuyển từ lo âu thành bình an các quý vị. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ khóa tu Địa Tạng, xin thưa các vị, khóa tu Địa Tạng cũng có ngày đến 4-5 nghìn người, còn nhiều hơn cả khóa tu Pháp Hội Trung Phong, Pháp Hội Quan Âm lớn ngày xưa rồi. Còn hôm nay thì chắc ngồi cả trong này ra ngoài này rồi trên tầng các thứ này, sơ sơ hôm nay cũng phải 6-7 nghìn người. Mà thầy nghĩ rằng hôm nay thì hôm qua thầy nghĩ là hôm nay nói các vị giỏi lắm thì 3 nghìn người, 4 nghìn người là cùng. Vì đạo tràng chúng ta vừa đi Điện Biên về, rồi là vừa đâu đâu cũng tổ chức Phật đản, mọi người đi Phật đản rồi thì chắc là Pháp Hội này ít thôi, giỏi lắm được 3-4 nghìn người là cùng. Đến sáng nay thì ngồi chỗ phòng bảo vệ sơ sơ một chút thì áng chắc chắn hôm nay phải 6-7 nghìn người trở lên. Thầy có phải mời mọc, có phải đưa đón ai không?
Không.
Thầy có phải trèo kéo, có phải tuyên truyền tới ai không?
Cũng không.
Tự các quý vị có niềm tin, tự các quý vị tìm đến nơi đây để thầy trò cùng nhau kết đại thiện duyên, kiến lập đàn tràng. Trên thì tiên hiến Tam Bảo Phật Tổ, chư Thánh Hiền Tăng. Giữa thì cúng dường chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Lịch Đại Gia Tiên Cửu Huyền Thất Tổ. Dưới thì phổ độ chúng sinh, cúng thí cô hồn ngạ quỷ để gieo duyên Tam Bảo cho họ. Cho nên cùng nhau kiến lập đàn tràng tu phúc tu thiện, gieo nhân lành bồ đề cho tất cả đại chúng âm dương lưỡng lợi trong Pháp Hội này. Tự chúng ta hoan hỷ tìm đến với nhau, có duyên tìm đến với nhau đấy chứ. Cho nên xin thưa các quý vị, tụng kinh Địa Tạng Thầy khẳng định với chúng ta không phải là rước ma về nhà, mà là độ gì? Độ tận là chúng sinh. Độ trước tiên là độ được cho chính bản thân mình. Vì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một bộ hiếu kinh. Chúng ta học theo kinh Địa Tạng, tức là chúng ta phải học là một người con gì? Một người con hiền cháu thảo. Trước tiên là phải như thế đã các quý vị. Đó. Học theo Bồ Tát Địa Tạng là phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Phải tín kính tổ tiên. Mà đoạn ác tu thiện, hồi hướng công đức nhằm tri ân báo ân với gì? Với ông bà tổ tiên, không chỉ một đời một kiếp, vài đời vài kiếp mà vô lượng đời kiếp vậy. Cho nên nếu mà ai đó nói rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, đó là gì? Sai lầm lớn, sai lầm quá lớn, không hiểu biết gì về bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chịu học, không chịu nghe, không chịu tìm hiểu, không chịu tu, cho nên mãi mê lầm, lầm lạc theo tà kiến. Thậm chí xin lỗi các vị, có những vị sư xuất gia mà còn đi tuyên truyền rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Khi nào có người chết tuần thất thất tai tuần 35-49 gì đó, hoặc là đến mùa Vu Lan báo hiếu mới được tụng kinh Địa Tạng, còn tụng kinh Địa Tạng là rước ma về chùa. Khổ thân. Xuất gia mà hiểu Phật như thế, hiểu kinh như thế thì chẳng làm cho đạo pháp suy vi thì mới là lạ chứ. Chúng ta phải học, phải đọc, phải tư duy, phải quán chiếu, xem xét xong lời kinh Phật dạy cái gì. Bồ Tát Địa Tạng là một tấm gương sáng về đạo hiếu, về sự phát tâm Bồ Đề, về sự hành Bồ Tát Đạo, xả thân mạng vì chúng sinh, vì người thân của Ngài. Ngài làm biểu pháp cho chúng ta, làm tấm gương sáng cho hậu học chúng ta. Vậy mà chúng ta nói tụng kinh Địa Tạng rước ma về nhà là gì? Sai lầm lớn. Cho nên có nhiều Phật tử tin tưởng vào kinh Phật đầu tiên đã, và đồng thời cũng là tin tưởng vào những lời giảng, lời sách tiến động viên của chúng tôi, cùng nhau đọc tụng, cùng nhau truyền bá bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên các vị thấy rằng trong kinh nói là gì? Nếu ở đâu có nhiều người thọ trì đọc tụng bộ kinh như Địa Tạng này chân thành, thì ở nơi đó gì? Sẽ không có động đất, không có sóng thần, và không có gì? Những tai nạn gì? Những tai nạn lớn như là bão lũ, hỏa hoạn hay tật dịch đáng thương lớn nó xảy ra. Và chúng ta thấy, các vị cứ nghĩ đi, ngẫm đi, tự chúng ta ngẫm đi, miền Bắc của chúng ta trước đây năm nào đến mùa bão lũ cũng phải gì? Đảng, nhà nước, chính phủ, Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn là phải vất vả để lo để chống bão, chống lũ. Đặc biệt là các tỉnh gì? Các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, v.v. Thái Bình, v.v. Các vị nghĩ đi, từ năm 2015, từ khi mà nhân dân tín đồ Phật tử của miền Bắc chúng ta rất là nhiều Phật tử khắp các tỉnh phía Bắc chúng ta cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng khắp các tỉnh miền Bắc, chúng ta thấy bão lũ to đến đâu, nhà nước có dự báo, trung tâm khí tượng thủy văn có báo bão rồi, đến đâu cứ vào gần đấy biển là gì? Lại chuyển thành gì? Áp thấp nhiệt đới, và cái tác hại của nó rất là ít. Đây là lời kinh dạy, chúng ta cứ lấy ra để suy luận, để gì, để mà chiêm nghiệm mà xem. Chúng ta nghe cái bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc Ngài đi sang Đài Loan để để giảng pháp, đưa mấy đệ tử ở bên Mỹ sang Đài Loan để thọ giới. Ngài có một cái ngôi chùa ở bên Mỹ lúc bấy giờ. Và Ngài nói rằng trước khi Ngài chưa đến xây cái ngôi chùa ở cái bang đó thì bang đó luôn luôn bị động đất. Và thường xuyên động đất xảy ra. Có những trận động đất thiệt hại rất là lớn. Nhưng Ngài tuyên bố là gì? Từ khi tôi đến đây xây dựng ngôi chùa này, tôi không cho phép động đất xảy ra ở tại gì? Cái bang mà tôi xây dựng ngôi chùa này, cái ngôi chùa Cựu Kiếm Sơn của Ngài đó. Và Ngài nói rằng tôi còn ở đây ngày nào thì không cho phép động đất xảy ra ở nơi này. Một vị thánh mới dám nói những điều đó. Một vị Bồ Tát, một vị có uy đức lớn làm cảm động cả tam thiên đại thiên thế giới mới dám tuyên bố những điều đó. Và Ngài đã dám tuyên bố và đã tuyên bố điều đó. Và quả thật là gì? Ngài ở đó 6-7 năm không có một trận động đất nào. Nhưng khi Ngài vừa rời Cửu Kim Sơn sang thì sang Đài Loan đưa đệ tử sang đó thọ giới, ở nhà động đất luôn. Và Ngài đi về, Ngài giảng tiếp, Ngài nói tiếp ở Mỹ là gì? Từ nay trở đi, tôi về có mặt ở trên mảnh đất này, tôi không cho phép động đất. Mà quả thật là mấy năm trời, cho đến ngày Ngài viên tịch, mấy năm nữa không có một trận động đất nào ở trên vùng đất đấy. Và sau khi Ngài vừa viên tịch đi, chưa được 100 ngày, nơi đó xảy ra một trận động đất thiệt hại rất là lớn, chết hàng mấy trăm người. Và thiệt hại về của thì không vô số rồi, người thì mấy trăm người. Chúng ta thấy. Cho nên mà Ngài tuyên hóa thì theo các vị pháp sư, các vị đại sư thường nói, Ngài tuyên hóa chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Còn Hư Vân đại sư chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin thưa các quý vị, học Phật nếu chúng ta không có niềm tin, một chút niềm tin chúng ta không có nữa thì thôi rồi, thì chúng ta càng đi càng ở sai đường. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là tin là gì? Là mẹ sinh ra các công đức như thế. Đấy. Không, thầy khẳng định với các vị, không có chuyện tụng kinh Địa Tạng mà rước vong về nhà, rước ma về nhà. Khẳng định với các quý vị. Nếu có vong đi chăng nữa, có ma đi chăng nữa, cũng chỉ là những vong, những ma có duyên với chúng gì? Chúng ta. Còn sống thì gọi là ma đầu gì? Đầu đen và ma đầu bạc. Xin lỗi các quý vị, tôi cũng là ma. Các quý vị chúng ta đây cũng đang là gì? Là ma. Nhưng mà ma ở đây là ma chúng ta còn gì? Còn biết đi, còn biết ăn, còn biết thở, còn biết nói và còn biết cười, còn biết vui, còn biết buồn, còn biết yêu, còn biết biết ghét, biết thương, biết hận, biết biết đó, biết tu. Cho nên đó, bây giờ còn tất cả những cái biết đó thì tốt nhất là chúng ta gì? Chuyển từ cái ác thành cái thiện, chuyển từ cái xấu thành cái tốt để làm cho cuộc sống này nó ngày càng tốt đẹp hơn. Đem kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng áp dụng vào cuộc sống đời thường, chính là dạy về luân thường đạo lý, dạy về nhân quả tội phúc để cho thế gian biết gì? Biết cái ác để tránh, biết cái thiện để ráng làm. Làm gì có chuyện mà tụng kinh Địa Tạng là ma về. Nếu mà bảo tụng kinh Địa Tạng là ma về thì chùa Khai Nguyên của chúng ta là nhiều gì? Nhiều ma nhất. Và trong pháp hội này ít nhất đảo mắt liếc nhìn cũng phải thấy 3-4 nghìn con ma. Mà con ma đứng đầu đó là gì? Đó đang ngồi ở trên này, đây này, đang cầm mic đây này. Đấy. Con ma này nó chưa thành Phật thì đương nhiên nó là ma thôi. Một ngày nào đó nó thành Phật thì nó không mới không gọi là ma nữa. Chúng ta ăn thế thôi. Nhưng ma thì có ma thiện và ma gì? Ma ác. chúng ta ngồi đây là ma thiện hay ma ác? Chắc chắn ít nhất thì cũng gì 80-90% là gì? Là thiện. Cho nên á, tự mình có thể thưởng cho những con ma thiện này một thịt một tràng vỗ tay. Đấy, người hay là ma đều do chúng ta hóa ra cả, các quý vị. Nhất thiết duy tâm tạo mà. Trong kinh Đức Phật nói rồi, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Người học Phật đến cái mức cao nhất đó gì? Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Cho nên chúng ta đừng có sợ tụng kinh Địa Tạng là ma đến nhà. Đấy, bé 12 tuổi này về mở cái đoạn bài giảng này của thầy cho bà nội và cho bố nghe. Bố và bà nội nghe mà hiểu được, mà hết sạch mọi nỗi nghi tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Và theo con để, theo cháu để cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là đem áp dụng vào cuộc sống, làm người gì? Người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội thì chẳng còn cái quý nào quý hơn. Đấy, chẳng khác gì trong kinh Địa Tạng nói là gì? Diệu Trang Nghiêm Vương phải đi học đạo với gì? Với con, nhờ con mà Diệu Trang Nghiêm Vương giác ngộ được đạo. Trường hợp này mà bà nội với bố của bạn này mà giác ngộ được thì chẳng khác gì Diệu Trang Nghiêm Vương và con của mình được, chính con của mình dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm Vương đến gì? Đến với Đức Phật và được Phật giác ngộ cho. Và kết quả là cả bố, cả con, cả vua cha và cả con đều gì? Đều trở thành những vị đại Bồ Tát ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và đều được thành Phật trong những kiếp tương lai. Đấy. Cho nên bé không phải lo lắng gì cả. Việc mình làm đúng, mình đi đúng, cứ thế mà đi. Không có phải lo lắng cái gì nữa. Ý nữa, bé nữa hỏi là, câu thứ ba, ý thứ ba bé hỏi là, quy Phật rồi các sư trong chùa nói là không được nói dối. Nhưng mà con gì, con có phạm, cũng đôi khi phạm vào tội nói dối thì phải làm thế nào để sám hối? Nói dối ở đây cũng có những chuyện mà các bé nói dối đáng yêu. Giống như lúc nãy thầy ví như câu chuyện mà con nai bị người thợ săn bắn trúng tên, mà người tu hành hoặc là bác tiểu phu thấy con nai chạy về đằng đông nhưng nói là nó về đằng tây hoặc đằng nam, đằng bắc để mục đích cứu con nai đó, thì lời nói dối đó là lời nói dối thì đáng gì? Đáng yêu. Cho nên nếu mà bé này nói lời nói dối, ví dụ như là bố nói là gì và bà nội nói gì, từ nay trở đi bố cấm con tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà vì con tụng kinh Địa Tạng là ma về nhà, con có nghe không? Vì thấy bố căng quá, bố găng quá, cho nên bé có thể nói là dạ thưa bố con vâng ạ. Hứa với bố đi, từ giờ trở đi con không tụng kinh Địa Tạng mà con phải để vào đi để thời gian để học bài nghe chưa? Dạ con vâng ạ. Nhưng mà bố đi làm, con lại lấy kinh Địa Tạng ra để đọc, để tụng, thì lời nói dối đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Cần phải cho một tràng pháo tay thật gì giòn giã. Đấy, tương tự như thế. Nếu mà lời nói dối vô hại, lời nói dối đem lại lợi ích cho nhiều người khác, thì lời nói dối đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Tuy nhiên đối với các bạn trẻ, các em còn nhỏ thì cố gắng hạn chế những lời nói dối nhất có thể, cho dù đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Có nghĩa là chỗ nào cần thiết, cực cần thiết thì chúng ta mới nói vì mục đích cứu người, cứu vật, cứu chúng sinh, vì lợi ích cho gì? Cho tha nhân, cho các loài khác, thì chúng ta mới có thể dùng phương tiện ấy thôi. Còn cố gắng phải nói những lời chân thật, những lời đúng đắn, đúng với bản chất sự việc là tốt nhất, để tạo thành một thói quen cho gì? Vào trong A lại ra thức của chúng ta. Kể cả người lớn cũng thế vậy các quý vị. Cho nên trong cuộc sống nếu không may chúng ta phạm phải thì trong nhà Phật chúng ta có cái từ gọi là gì? Sám gì? Sám hối. Thế nào là sám hối? Sám tức là ăn năn bày tỏ những lỗi mà mình đã phạm ra đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và đối hoặc đối với bố mẹ, đối với các thầy cô giáo, đối với ông bà, đối với những người người lớn của mình bày ra. Đó gọi là sám. Có nghĩa là bày ra những lỗi trước. Hối là gì? Là ăn năn, là thệ nguyện, là chừa bỏ, là không tái phạm những lỗi đó lại nữa. Đó gọi là hối. Vậy sám hối trong đạo Phật tính là bày ra những lỗi trước và ăn năn, chừa bỏ, không tái phạm lại lỗi sau. Đó gọi là sám hối. Hiểu chưa? Đấy. Đấy, đối với ba câu hỏi của em bé 12 tuổi, thầy xin trả lời như vậy. Câu hỏi tiếp theo, một Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy trả lời giúp con câu hỏi rất là thương tâm ạ. Cách đây hơn 40 năm rồi, lòng con á, mọi người à làng con, mọi người đi làm phải đi đò qua sông, và ra giữa sông thì thuyền bị chìm và 17 người đã phải bỏ mạng dưới dòng sông. Trong số 17 người thì có 5 người đang có bầu, tức đang có thai đó. Trong đó có chị gái của con cũng có thai được 3 tháng à. Và năm 2023, con dâu của con không biết Phật Pháp, đi xem bói. Thầy bói nói là nhà có người chết đuối. Con dâu của con về hỏi con nhà mình có ai bị chết đuối không. Con bảo có bá của con. Đến ngày Thanh Minh năm 2024, con dâu con cứ thơ thẩn nghĩ về bá bị chết đuối và kể cho cô bạn thân. Cô ấy bảo đêm qua cô ấy mơ thấy đứng bên bờ sông có rất nhiều người bị chết và chưa lên được, và đứng ở đấy có một người đàn ông và nói tôi cũng đã chết vì bệnh ung thư và người nhà tôi cũng đang ở đây chưa lên được. Và chồng của chị gái con cũng bị ung thư mất 3 năm rồi ạ. Con kính bạch thầy, con cũng chỉ biết tụng kinh và hồi hướng cho các mẹ con chị gái con thôi. Còn con dâu con cứ nghĩ về bá và muốn nhờ thầy câu hồn cho bá. Câu hồn tức là trục hồn, gọi là rước vong. Ngày xưa người ta gọi là người chết đuối kia, người ta làm cái cành phan ra, cái làm cái cành phan để ra cái nơi chết đuối đó để triệu hồn vào cái thần phan và cái cành phan đó để quy Tam Bảo để cúng cho. Nhưng đấy là cái hình thức thôi, thì nghĩ là không cần phải như thế. Con cũng không biết sự việc như vậy phải làm thế nào. Con kính xin thầy trả lời giúp con để con và mọi người trong nhà yên tâm mà. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Qua câu hỏi về tâm linh trong cuộc sống của một Phật tử nói rằng nhà có người bị mất chết đuối trong một chuyến đò qua sông bị đắm thương tâm, có 17 người mất nhiều năm trước. Thì trong đó có mấy người là đang có thai. Trong đó người thân của Phật tử này hỏi cũng là một trong những người đang có thai đấy. Và con dâu Phật tử vừa đi xem thì người ta bảo là trong nhà có người mất chết đuối. Và về kể với người bạn thì người bạn nói rằng nằm mơ thấy như là câu hỏi Nói là đúng hơn là cái bức tâm thư Phật tử vừa mới trình bày mà thầy đọc trước đại chúng kia. Thì thôi, cái điều quan trọng ở đây ấy, thì thầy nghĩ rằng bây giờ giải quyết vấn đề thôi. Ngay sau khi nghe thầy trả lời câu hỏi này, Phật tử này đi ra viết cho người thân của mình cái bài vị để cầu siêu. Nếu mà biết được tên của 17 người mất trong cái đợt đó thì viết cho mỗi người một cái bài vị để cầu siêu thì càng tốt. Mà không biết được thì đứng lên để viết chung một cái bài vị cho tất cả những người bị tử nạn, cho dù là người 17 người kia và mấy cái thai nhi ở trong bụng mẹ trong cái lần chết đuối đó, một cái bài vị chung để cầu siêu trong 3 ngày pháp hội này. Và cũng hướng tâm tất cả chư tăng ni và đại chúng chúng ta cùng hướng tâm để hồi hướng công đức trong 3 ngày pháp hội chung phong cầu siêu, để cầu chư Phật Bồ Tát đồng chứng minh gia hộ phóng đại quang minh, dùng công đức vô lượng của các ngài để phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của những người mất ở trong chuyến phà đắm oan ức mất kia, sớm được giác ngộ Phật Pháp và sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm được sinh về cõi lành thiên giới thiện giới, để lại phúc cho con cho cháu hiện đời và mai sau. Phật tử viết câu hỏi này ngay tí nữa thôi, đi ra viết một cái bài vị cho riêng người nhà của mình và viết chung một cái bài vị cho tất cả những người mất trên chuyến đỏ đó. Hoặc nếu không thì các sư phụ trách, nếu họ không đến đây đi chăng nữa thì ra xem các sư hoặc các Phật tử ban nghi lễ đi ra nhờ các sư viết cho một cái bài vị chung cho tất cả những người bị chết đuối trong cái chuyến đò hơn 40 năm trước của Phật tử đưa câu hỏi này, để chúng ta cùng nhất tâm hồi hướng cầu nguyện cho họ sớm được siêu thoát. Còn Phật tử này về cũng nói với con dâu là thôi cũng không phải lo lắng gì nữa, hãy nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức cho bá của mình và cho cháu của mình sớm được siêu thoát. Đấy là việc làm tốt nhất bây giờ chúng ta nên làm vậy. Không có việc nào tốt hơn những cái việc đó nữa. Xin trả lời chốt lại câu hỏi đó như vậy. Phật tử nó hỏi, con xin kính chào thầy, con là Phật tử Mê Linh Hà Nội ạ. Con có một điều rất băn khoăn, kính nhờ thầy từ bi chỉ dạy cho con. Bạch thầy, con chưa đủ điều kiện để phát nguyện tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mà con mới chỉ xin tập đọc để làm quen mặt chữ của bản kinh. Khi tập đọc, con thấy đoạn văn kinh ở trong trang 53 có nói, nếu có chúng sinh nào trộm cắp của thường trụ, vân vân, cho đến một vật nhỏ không cho mà cứ lấy, vân vân, ứng với sự việc của nhà con như sau. Khu đất nhà con đang ở là của bố mẹ chồng con chia cho các anh chị em trong nhà. Phần của vợ chồng con là mảnh đất có ngôi nhà ngói 5 gian do bố chồng con làm từ năm 1982, nhà quay hướng Nam. Đến năm 2016, em chồng con về làm nhà riêng nên cổng cũ trở thành lối đi chung, và nhà con phải mở cổng mới thuận theo phần đất nhà mình. Vợ chồng con có nhờ một thầy phong thủy, thầy có học qua trường đại học xây dựng. Thầy phong thủy có học qua trường xây dựng kiêm thiết kế nhà ở. Thầy đến đo đạc gần phần đất nhà con và bảo mở cổng hướng Nam. Chồng con sinh năm 1963. Riêng ngôi nhà thì thầy phong thủy bảo phải thay lại phong lại như xưa, thay lại như xưa, nhà từ từ bố chồng con sang chồng con bằng cách lấy đất năm nơi, tức là đất đình, đất ngã ba, đất ao, đất chợ, đất nhà xác. À, đất năm nơi như này là sai rồi nhé. Năm nơi ở đây là đất đền chùa, đất đền là một, đất chùa là hai, đất ngã ba là ba, đất chợ là bốn, và đất nơi thờ, đất nơi miếu thờ các gì, thờ các vị anh hùng dân tộc, những người có công, nơi thờ quan văn là thờ quan võ, chứ không lấy đất nghĩa trang. Vì cái này thì ngày xưa gần đi thì giả cụ tổ chủ Hương, cụ Viên Thành á, cụ tổ chủ Hương á, cụ hay làm cái này cho Phật tử. À, cho nên nói đất năm loại đất là đất chỗ nghĩa trang là sai đấy, tự nhiên mang đất nghĩa trang về nhà làm gì? Nhớ đất đình hoặc đất đền là một, đất chùa là hai, đất chợ là ba, đất ngã ba là bốn, và đất nơi đền miếu thờ các vị quan văn nó quan võ tùy theo chúng ta. À, hoặc là gì, đất ngã ba sông Bạch Hạc ấy, nước ấy, ngày xưa cụ tổ chủ Hương của lên nước phải lên lấy gì, lấy nước ở ngã ba con sông Bạch gì, Bạch Hạc, nước ngã ba sông thì ngã ba sông gì cũng được, nhưng con ngã ba sông Bạch Hạc ấy là ngày xưa là cụ hay dặn mọi người lên đấy để lấy, mà rất nhiều ông to á, bà lớn và những nhiều doanh nghiệp họ hay làm, kể cả gia đình nào mà bất an á về phong thủy vân vân, cụ dạy lên đi lấy năm đất năm nơi đấy về cụ luyện là gì, mang về không phải đem làm luôn mà mang về phải gì, để vào trong thất đấy, để lên trong cái phòng thờ nhà mình nhé, để tụng kinh Địa Tạng, à tôi xin lỗi, tụng chú Đại Bi, luyện chú đó thì tụng chú Đại Bi và 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 108 ngày hoặc 100 ngày, sau đó cái đất đó thì mới đem luyện, mới đem chôn xuống dưới nhà, dưới cửa. Đấy là cách gì? Cách làm hóa giải của phong thủy vân vân. Hoặc là như ngày xưa cụ tổ thì cái chỗ nào mà nặng á thì lấy năm loại đất đó, lấy cái nước ngã ba sông Bạch Hạc đó trộn vào nhau và đắp thành con gì? Con rùa. Đắp thành con rùa, đắp thành hình con rùa đó và bắt đầu này, đem lên để trì chú 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. À, sau đó thì phải đem đi để chôn, để trấn. Cái này gọi là phương pháp gọi là phong thủy học, người ta hay dùng cái đó. Còn tất nhiên thì thôi, chúng ta theo Phật rồi thì làm cái đó cũng được, mà không làm cũng được, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thì chúng ta thì tin nhân tin quả, chúng ta tu tập mà. Còn nếu mà tâm chúng ta còn lăn tăn á thì có cái phương pháp gì làm nó cũng dễ nhất. Đó là thường là gì? Mua cái gương bát quái. Ngày xưa là mua gương bát quái về chứ, đem đến chùa nhờ các sư người ta làm lễ trì chú cho 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Chúng ta đem về chúng ta treo. Hoặc là bây giờ như thầy ấy hướng dẫn 1-2 năm nay thì chúng ta thỉnh cái miếng ngọc phong thủy nho nhỏ, chúng ta treo trước cửa ra vào, nó cũng giải quyết cái vấn đề tâm linh, tâm lý rất nhiều. Tâm linh không biết đã được đến đâu, như là nó vô hình chưa biết, nhưng cái tâm lý quan trọng nhất là cái tâm lý chúng ta gì, hoan hỉ, chúng ta thoải mái, chúng ta tin là đã được giải quyết rồi, cho nên yên tâm để mà làm ăn đấy. Cho nên đây cũng phải gì, nói về tâm linh thì xin thưa các vị, nó vô kể lắm, không thể nào mà đem tranh luận đúng sai với nhau một cách đi đến cội nguồn hết được đâu. Và người này thì nhà người này gặp chuyện thì cho là có tâm linh, mà khi họ được nhờ các thầy hoặc là các sư làm lễ cho hoặc là giúp đỡ cho họ được yên thì họ tin là có tâm linh. Nhưng còn những người mà gia đình họ vẫn bình thường hoặc là họ làm không được thì họ lại cho là không có tâm gì, tâm linh. Cho nên cái vấn đề tâm linh là cái vấn đề muôn thuở. Mấy nghìn năm nay vẫn cứ cãi nhau lộn tùng phèo cả lên. Đặc biệt bây giờ trên mạng xã hội cãi nhau lộn tùng phèo cả lên. Người thì bảo đúng, người bảo sai, người bảo có, người bảo không có. Người thì bảo là đi tu rồi thì không được dùng phong thủy vì Phật không dạy về phong thủy, Phật cấm về phong thủy vân vân ABC. Nhưng xin thưa các vị cứ sang bên Ấn Độ xem những cái thánh tích của Đức Phật. Đến những nơi đó chúng ta mới cảm nhận được, đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng, đặc biệt là nơi Đức Phật đản sinh, đặc biệt là nơi núi Linh Thứu và nơi Đức Phật thuyết bộ kinh A Di Đà, nơi mà Đức Phật ở 20 mấy năm, gần 30 năm, nơi mà cấp cô độc trưởng giả là gì, là xây dựng tinh xá kỳ viên đã cúng dường Đức Phật đó. Đến nơi đó chúng ta thấy có một cái gì nó an yên, nó thanh tịnh và nó gì, nó hoan hỷ khó diễn tả vô cùng các quý vị. Mà khi mà biết được tôn giả, biết được trưởng giả cấp cô độc thỉnh Phật đến để cúng dường tinh xá, chúng ta biết Đức Phật gì sai tôn giả Xá Lợi Phất là một người gì, một bậc, một vị đệ tử gọi là thánh tăng A-la-hán trí tuệ đệ nhất, và đồng thời ngài cũng am hiểu về kiến trúc, về mình nói là gì, về phong thủy, về ở Ấn Độ gọi là chiêm tinh học bậc nhất lúc bấy giờ, đi tiền trạm để cùng với cấp cô độc, trưởng giả cấp cô độc để xây cái, chọn và xây dựng cái tinh xá kỳ viên. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị Phật tử, nói về cái chuyện tâm linh, nói rằng dùng 5 loại đất, có cái đất Nghĩa Trang, thì cái này thì thầy ngày xưa cũng đi theo cụ tổ chủ hương, gần gũi cụ tổ và thế chả có cái chỗ nào lấy đất Nghĩa Trang để đi dùng cái vấn đề tâm linh này cả. Cho nên bỏ cái chỗ đất Nghĩa Trang đi, nếu có làm cái việc đó là sai. Còn cái việc phong thủy, mọi người bảo là học Phật bảo là làm phong thủy là sai. Xin thưa các vị, các vị cứ nhìn đọc trong cái quyển Bóng Mây Qua Đất Hoa của nói về tự truyện của ngài Hư Vân đó, nghe ngài kể về cái câu chuyện của chùa Nam Hoa, vì sao mà chùa Nam Hoa mấy trăm năm không có sư chủ trì, nó điêu tàn đến cái mức độ như thế. Tổ nói là do gì? Do một cái nhà quan, nhà cư sĩ, Phật tử nó biết cái đất đó là đất tốt, nó đem nó xây gì? Nó chuyển cái mộ bố nhà đến đó, nó xây ở chỗ đó, nó xây to chỗ đó, xây to lên, cho nên gì? Từ ngày đó là cái chùa Nam Hoa có vấn đề. Mà từ khi cụ tổ cụ về đó một cái, cụ xây dựng lại, cụ không bắt chuyển mộ, cũng không bắt đập mộ, nhưng cụ xây cất một cái lầu gì? Mà cái lầu Quan Âm sang bên cạnh, đối một cái bằng cái uy cái đức của tổ nữa, thì tự nhiên thì đâu nó vào đấy. Và từ đó đến nay chùa Nam Hoa qua tổ xử lý xong cái vấn đề xây dựng mọi cái, mà cái từ đó đến nay chùa Nam Hoa trở thành một cái nơi gì, một cái nơi rất nhiều những vị cao tăng Phật giáo Trung Quốc đã và đang tu tập ở đó. Đấy, cho nên qua đây thì cũng nói gì, nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng, đấy, làm cái việc phong thủy, có người bảo là nó sai với lời Phật dạy thì chưa chắc đã là sai hoàn toàn. Đức Phật vì không muốn cho chúng ta đắm chấp vào cái đó mà sai đi lệch với cái tâm cầu đạo giải thoát của mình mà thôi. Còn những cái việc đó, xin thưa các vị cứ sang thăm các thánh tích ở của Phật giáo Ấn Độ, chúng ta đến mấy cái nơi thánh tích chúng ta thấy, đặc biệt là cái nơi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà, cái nơi Đức Phật ở đó gần 30 năm, 30 mùa an cư ở nơi đó, chúng ta mới thấy cái sự vĩ đại của cái ngôi chùa, ngôi tinh xá được xây dựng, đích thân ngài trưởng giả cấp cô độc và tôn giả Xá Lợi Phất cùng kết hợp nhau với là Thái tử Kỳ Đà để xây dựng lên để cúng dường Đức Phật ở đó gần 30 mùa an cư. Và nơi đó cũng chính là nơi mà Đức Phật thuyết bộ kinh A-di-đà. Ngài giới thiệu về cõi gì? Tây phương cực lạc đầu tiên cho thế gian chúng ta biết được. Còn bài giảng này á, của Phật tử này nói về cái vấn đề nhà cửa đất cát vân vân tâm linh này này. Thì xin thưa các vị là nói là tất cả những cái đất đình, đất đền, đất chùa, đất miếu đã làm rồi, mà làm rồi thì thôi cũng không sao đâu. Cái việc người ta không cho mà cứ lấy này, cây kim ngoằn cỏ cứ lấy, mà chắc ở đây nói là đi lấy đất ở nơi đó mà thì chắc chưa xin, mà có nơi chưa xin mà lấy về thì thôi, đơn giản có cái gì đâu. À, bây giờ ví dụ là đến cái đình đó hay cái đền đó, chúng ta lấy trước đây rồi chúng ta không xin, chúng ta cứ vào lấy và chúng ta sợ vào tội ăn trộm, thì tốt nhất bây giờ chúng ta vào cái đình, cái đền đó, chúng ta sắm cái lễ, chúng ta thì hoặc mua cái đôi lọ hoa, hoặc là mua cái gì, một cái lễ gì tùy tâm, thì điều kiện kinh tế chúng ta. Ví dụ trước đây bảo đến cái chùa nào, hoặc đến cái đình nào, đến cái miếu nào, chúng ta lấy đất nó không xin, thì bây giờ chúng ta làm cái lễ ra đó, chúng ta lễ chúng ta để sám hối, thế để cho nó yên tâm, thế là xong. Đấy, có cái phương pháp đó mà, đơn giản để tâm chúng ta gì an, không phải lo nữa. Thế thôi, bài giảng hôm nay tạm thời đến đây xin tạm dừng, chúng ta vào thượng cúng thôi. Đó.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.